Kính thưa quý đại đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, hôm nay là ngày 4 tháng 12 2004, chúng ta đang ở tại chánh điện của tu viện Phụ Hưng, Hoa Kỳ. Chúng tôi rất lấy làm hoan hỷ và xin cúng dường đến toàn thể quý vị một buổi pháp thoại với đề tài đó là hóa giải hàm oan. Đây là một đề tài mà chúng tôi nghĩ rằng ở trong cuộc sống ấy, chúng ta ít nhiều liên hệ đến nó một cách là vô tình hay là cố ý, một cách là thích hay là không thích. Nhưng mà cái nỗi hàm oan ở trong con người, ở trong cuộc đời, ở trong gia đình, ở trong các mối quan hệ giữa con người với con người luôn luôn nó có như là một thực tại của cảm xúc. Cách đây vài hôm thì chúng tôi tình cờ lên một cái room sinh hoạt mang tên là room sinh hoạt Phật pháp để tìm một vị thầy bạn. Thì lúc đó có nghe lỏm được một vài cái đoạn sinh hoạt ở trên rảnh á. Trong đó có một thiếu nữ, và có lẽ cũng là một tín nữ rất là thuần thành, bị quan ức rất là nhiều. Quan ức đến độ cô ta đã khóc một cách nức nở và trình bày cái nỗi quan ức đó để cho các pháp hữu online lúc bấy giờ chia sẻ cảm xúc. Dĩ nhiên là cái không khí lúc bấy giờ nó rất là yên lặng, tất cả những cái test chat nó ngừng lại hết để bày tỏ một cái sự cảm thông nhất định nào đó đối với cái người bị hàm oan. Nhưng mà trong đó đó có một nickname cho tôi nhớ, đó là Phật là cửa từ bi. Viết lên một số cái test như thế này: trời ơi, đây là cái room sinh hoạt Phật pháp, tại sao mà đi đây với chuyện tình vào trong đây để mà giải bày tâm sự? Cô ta vẫn tiếp tục khóc nức nở, vẫn tiếp tục trình bày. Rồi có một người khác, chúng tôi không nhớ nickname là gì, viết lên một cái test thứ hai mang nickname là từ bi, sao mà cái câu nói không từ bi chút nào. Như vậy chúng ta thấy là ở trong cái câu chuyện đó nó có hai nhân vật bị hàm oan, không ạ? Nhân vật hàm oan thứ nhất là khóc nức nở rằng mình là một con gái nhà lành, mình là một người rất là đứng đắn, có tư cách, ấy thế mà bị một người bạn nam ở trong cái nhóm sinh hoạt đó hiểu sai về mình và cho rằng mình là một người con gái lẳng lơ hoa quyệt, cho nên cô ta cảm thấy rằng bị thương tổn cái tình cảm của mình, bị xúc phạm đến con người của mình, cho nên cô ta khóc và giải bày và mong được những người khác hiểu được rằng cô ta là người không phải là cái cách bị người khác nhận định như vậy. Trong khi đó lắm, nickname mang tên Phật là cửa từ bi lại nói với một cái hướng khác hoàn toàn, rằng đây là cái room sinh hoạt Phật pháp, cho nên tất cả mọi nội dung, mọi thảo luận, mọi vấn đề đưa ra đó nó phải liên hệ đến Phật pháp. Còn cái hiểu lầm cá nhân, mà nhất là liên hệ đến tình cảm đó, đưa vào trong này có thể nó không thuộc Phật pháp, cho nên thôi nó ít lại. Tôi nghĩ là người ta cũng có một cái dụng ý tốt chứ không phải là xấu, nhưng mà người khác lại đánh lên cái câu khác, nhưng mà cũng là một câu rất là dễ thương. Ủa sao mang cái nickname từ bi mà không có từ bi? Như vậy chúng ta thấy rằng cái người mang nickname Phật là cửa từ bi lại bị một cái hàm oan thứ hai, không ạ? Tôi đâu có phản ứng người kia đâu, tôi đâu có không cảm thông với cái người kia đâu, tôi đâu có nói rằng người kia là cái người lẳng lơ đâu, nhưng mà tôi muốn nói rằng là cái nội dung sinh phạt nó phải hướng về Phật pháp, nó hướng về cái tâm linh, nó hướng về cái đạo đức, nó hướng về những cái gì đó mà con người của mình có thể không tìm thấy được ở trong gia đình của mình, không tìm thấy được ở trong cái sinh hoạt cộng đồng của mình, không tìm thấy được ở vai trò vị trí xã hội của mình đang có. Cho nên là cố gắng làm sao thảo luận để có những cái chất liệu cao hơn. Dĩ nhiên là cái dụng ý của người đó hoàn toàn khác. Ấy thôi mà người đó là bị nến một cái câu mặc dầu rất là nhẹ nhàng, mặc dầu rất là dễ thương, rằng tại sao mang nít đem từ bi mà không có từ bi chút nào. Dĩ nhiên là cái phận lúc đó của người mang tên Phật là cửa từ bi không có sân, không có hận. Và cái câu chuyện đó nó đã được kéo dài ra khoảng lâu cũng 15-20 phút gì đó. Cũng có nhiều người rất là cảm thông chia sẻ, nói rằng là tất cả chúng ta cùng sinh hoạt, chúng ta lắng nghe cái nỗi khổ đau của người khác, thì biết đâu chúng ta học được cái hạnh lắng nghe của Bồ Tát Quan Thế Âm. Lắng nghe với một thái độ cảm thông, với một cái phản ứng chia sẻ, với một cái hoài bão là mình có thể gọi là xây dựng, góp ý làm cho người kia đang từng cái nỗi khổ đau cùng cực của cuộc đời, để họ có thể vươn lên ở trong cuộc sống. Thì sự lắng nghe như thế đó hoàn toàn là có ý nghĩa không ạ, về phương diện Phật pháp. Có điều đặt ra là liệu cái tâm của chúng ta có đủ sức để chúng ta lắng nghe mà không biến cái nỗi khổ đau của người kia thành cái rác ở trong con người của mình hay không? Bởi vì có nhiều người đó nghe nhiều niềm đau nỗi khổ người khác nhiều quá đó, thì bỗng dưng trong con người của người đó, đó nó mất đi cái chất liệu của hạnh phúc an vui. Cái người mà thường mà trị bệnh bằng năng lượng mà, thì phải trang bị cho mình một cái nguồn năng lượng nội tại mạnh lắm, để khi mình truyền qua người kia, người kia có thể tiếp nhận được. Bằng không á, cái phản ứng gọi là tác hưởng lẫn nhau hai chiều theo cái tinh thần duyên khởi mà đạo nhà Phật dạy đó, cái nỗi đau của người kia có thể trở thành một cái dây điện trở nối kết qua con người của mình, và mình bị nỗi khổ đau theo. Do đó làm những công việc đó, mình phải có một cái nguyên tắc nạp lại cái bình năng lượng thể lực để cho cái nỗi khổ đau về vật lý của người khác không truyền qua bản thân mình. Nếu mình không đủ chất liệu đó thì nỗi khổ đau kia nó chính trở thành nỗi khổ đau của mình, và mình không phải là Bồ Tát thì nỗi khổ đau đó nó sẽ hoàn thành là cho mình không quá dài nổi. Nghe một cái nỗi đau, một cái niềm buồn, một cái oan ức của người khác, nó cũng mang một cái tính cách tương tự về phương diện vật lý. Là bởi vì lúc đó đó, nếu chúng ta không có quá giải nổi, chúng ta không có những cái lời khuyên hay, chúng ta không có cái cách thức cảm thông nhìn vấn đề một cách đúng theo cái chiều kích của nó đó, thì dĩ nhiên là cái nỗi khổ đau người kia gia tăng, và nỗi khổ đau ở trong con người của mình cũng gia tăng, với hình thức đó là mình cảm thấy bực dọc, mình cảm thấy khó chịu, mình cảm thấy là không hài lòng, vân vân. Thì tất cả những cái đó nó tạo thành những cái chập trùng, những cái đợt sống của mình nó khác nhau. Theo tâm lý học Phật giáo đó, thì nỗi oan ức nó là một thực tại cảm xúc, nó tồn tại một cách rất là mãnh liệt, nó làm cho máu của chúng ta bị dâng trào lên, nó làm cho thái độ chúng ta khó chịu, nó làm cho tâm lý chúng ta bực dọc, nó làm cho chúng ta có thể bị nổ tung ra bất cứ lúc nào. Mình cảm thấy bực bội quá, giống như hình ảnh một quả bóng vậy đó. Khi mình nạp cái lượng oxy vô đến một mức độ nào đó mà cái sức trương phồng của nó không còn chịu được nó, nó có thể nổ tung ra. Vậy đó, đó cái khổ đau nó có thể vâng miễn đến những người lân cận, đến những người có cơ hội tiếp xúc với chúng ta. Do đó đó, chúng ta có thể có một cái niềm cảm thông rằng chúng ta phải thừa nhận người kia vướng vào một cái hàm quan đó, là đang mát vác vào trong con người của mình một dòng chảy cảm xúc của khổ đau. Dĩ nhiên là có nhiều người rất là dửng dưng với cái nỗi hàm quan mà mình có thể đang bị vướng, do đó đối với họ đó cái chuyện cảm thông là không cần thiết, bởi vì họ có thể xem đó như là chuyện gió thoảng mây bay, hoặc là giống như là những cái đợt gọi là sóng rào đánh dập dùng, rồi cuối cùng nó sẽ để lại một cái bầu mặt biển rất là vắng lặng không ạ. Nhưng mà rất nhiều người không có được cái cơ hội may mắn đó, cho nên họ có một cái đời sống tình cảm rất là nặng, cái cảm xúc rất là mãnh liệt. Vậy đó nỗi hồng quang trở thành một thực tại khống chế, chinh phục, tác mạng, và cái nỗi khổ đau đó nó diễn ra ở một chiều kích rất là lớn. Chúng ta có thể hình dung cái nỗi hàm quan giống như trạng thái của một con cá bị dưới cái câu. Nếu như nó không vẫy vùng đó, thì cái cuốn hồng của nó đó, nó rỉ máu, nó chảy, nó đau nhức, nó sưng, viêm, và nó có thể làm nhiễm đến cái sức khỏe của nó có thể bị chết trong trạng thái là một tiếng đồng hồ sau. Mà nếu nó dễ dùng để tìm một lối thoát á, thì càng dễ dùng á, thì cái nỗi đau nó càng gia tăng không ạ. Thì cái người mà dứa vào nỗi hào quang cũng vậy đó. Nói ra đó thì có thể người khác phê bình rằng mình không có sức chịu được, có thể nói rằng mình là con người thanh minh thanh nga, mình là con người thích biện hộ, mình là con người có thực thực vân vân thế này hoặc là thế nọ. Vậy đó cái nỗi đau đó nó có thể gọi là tăng theo một cái cấp số, gọi là tăng dần đều, rất là nguy hiểm. Nhưng mà không nói ra thì cái người đó không chịu được nói, bởi vì đối với họ nó là một thực tại của cảm xúc. Mặc dù nhà Phật dạy chúng ta thể quán vô ngã về cảm xúc để không thấy cái nỗi khổ và niềm đau đang khống chế mình, để cái mình có thể vượt lên trên nỗi khổ niềm đau đó. Nhưng nếu người bạn chúng ta, người thân chúng ta, người thương chúng ta, người có quan hệ đó thấp với chúng ta đang rơi vào cái tâm lý oan ức đó đó, thì chúng ta cần phải có một cái nỗi cảm thông với người đó. Cái sự cảm thông đó là một cái hành nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm. Chúng ta có thể ngồi lắng nghe một cách gọi là không nhận định, không phê bình, không chỉ trích. Chúng ta có thể lắng nghe với tất cả cái thái độ của một con người thông cảm. Chúng ta có thể lắng nghe với cái cách mà chúng ta hiểu được cái gốc rễ của nỗi oan ức này là ở chỗ nào, nguyên nhân nó bắt nguồn từ đâu, để cho người kia có thể phóng thích cái nỗi đau đó ra bên ngoài một cách an toàn. Bằng không nó có thể trở thành một cơn giận dữ, nó trở thành một cơn sân hận, một cơn bực tức. Do đó đó, lắng nghe chính là một cái liều thuốc để cho người kia bớt đi niềm đau oan ức của mình. Chúng ta có thể hình dung một cái hình ảnh thứ hai, đó là cái nỗi hàm oan đó, đó. Nó như là trạng thái của một con người gọi là đang đạp miễn chai ở dưới lòng bàn chân của mình. Mà nếu gọi là cái hàm oan nó lớn á, đạp luôn cả hai bàn chân, chuyện gì sẽ xảy ra với người đó? Nếu người đó đó không dùng hai bàn chân của mình để tiếp tục đi, thì người đó sẽ bị cái nỗi đau đau nó khống chế một cách gọi là mãnh liệt ngày càng nhiều hơn, bởi vì người đó không có gọi để được bình phục. Mà nếu dùng hai bàn chân của mình để đi từng bước á, thì cái đau nó nhỏ, nó nhức, nó khống chế, nó tác động, nó làm cho mình khó chịu, có thể bị ngã quỵ ở trên đường. Như vậy trong trường hợp đó chúng ta ứng xử như thế nào? Dĩ nhiên là có những người không đủ bản lãnh có thể dừng lại tại chỗ để cho nỗi khổ niềm đau đó nó khống chế, nó chinh phục, đến một lúc nào đó máu chảy ra và cái cơn tim của mình nó bị ngừng đập, rồi mình có thể chết liệu. Và cái nỗi oan ức đó nó cũng có những giọt máu, nó cũng có những vết hẹo, nó cũng có những cái gai cây gai, nó cũng có những miếng chai, nó làm cho tâm của chúng ta đau nhức như vậy, máu chúng ta rỉ chảy hàng giờ, hàng phút, hàng ngày. Vì vậy đó, nếu chúng ta dừng đứng lại một chỗ, chúng ta không tiếp tục đi, thì chúng ta sẽ bị chết, chết bởi một cái oan ức, và chúng ta có thể dẫn tới những cái khuynh hướng là tự tử, hay là có những cái thái độ gọi là an phận thủ thường, chán trừ cuộc đời, yếm thế thất vọng, vân vân. Và khi chúng ta tiếp tục đi đó, thì dĩ nhiên chúng ta phải tiếp tục nhận cái cơn đau đó diễn ra ở một cái bệnh viện ngày càng nhiều hơn, cho đến lúc nào đó chúng ta đến được cái bệnh viện để được chữa lành cái vết thương đó, hoặc là đến lúc nào đó chúng ta quắt được một cái người ở bên đường rằng người đó đang có một chiếc xe hơi và trên chiếc xe đó đang còn chỗ trống, và họ có được một cái tình cảm là thấy mình có một cái nỗi đau, họ muốn chia sẻ và chở mình về bệnh viện thì thôi. Như vậy là cái người bị hàm oan đó, theo tinh thần nhà Phật đó, là cần phải gọi là dùng cái bước chân hàm oan đau đớn đó, đó đi từng bước cho đến lúc nào mình tới được cái bệnh viện nơi đó, mình có thể có được những người pháp hữu, mình có được những vị thầy hướng đạo, mình có được một cái con người cảm thông chia sẻ và nâng đỡ, để cho mình có thể vững bước đi trên cái con đường mình đang làm việc, làm mình đang phục vụ, mình đang dấn thân, mình đang gọi là làm cái công việc gọi là mang lại an vui hạnh phúc cho người khác. Như vậy là tâm lý học Phật giáo cho phép chúng ta thừa nhận cái cảm xúc đó như là một thực tại. Dĩ nhiên cái thực tại này là một thực tại không thường còn. Nó diễn lên, nó xuất hiện, nó tồn tại như là một cái đợt sóng. Cho nên lúc đó, đợt sóng này nó có một cái sự bành trướng rất là mạnh liệt. Nó đánh mạnh cao có thể là 30 thước từ mặt biển. Nó đập đổ dồn, nó đập nát ở trên cái chiếc thuyền là tâm linh của mình đang chập chồn ở trên biển khơi. Và đến lúc cái đợt sóng nó là một đợt sóng lạnh, nó cuồn cuộn ở dưới lòng biển, nó thoát lên một cái chiếc tàu gọi là cuộc sống của chúng ta, chiếc tàu nhận thức, chiếc tàu hành động của chúng ta nó bị chồng chền lộn qua lộn lại, giống như trạng thái của người vượt biên vậy. Mà chúng ta bị ói mửa ra, chúng ta ói mửa ra những cái việc làm lành, chúng ta ói mửa ra những cái việc công đức, chúng ta ói mửa ra tất cả những cái quan hệ đối tác giữa chúng ta với những người khác mà nó có mang lại những cái cơn sóng của hàm oan, chúng ta bị ói tất cả những chuyện đó. Liệu trong trường hợp đó chúng ta có đủ mạnh dạn để chúng ta ăn lại những công đức mà chúng ta đã làm hay không, hay là chúng ta lúc đó chúng ta nói rằng thôi tôi từ bỏ cái này, bởi vì cái này nó để cho tôi là một cái cảm giác rất là khó chịu, và nếu không khéo mình có thể bị gọi là chết đau chết đớn trên cái đó. Cho nên cái tâm lý học Phật giáo thừa nhận như là một thực tại, nhưng mà thực tại vô ngã, có nghĩa là nó không thường còn, nó không bất biến, nó không có mặt với chúng ta. Và chúng ta chỉ cần nhìn thấy được bản chất, cái mặt mũi của nó, thì chúng ta có thể bỏ nó một cách rất là dễ dàng và thành công. Tức là bỏ nó một cách an toàn. Ở núi Yên Tử, nơi mà cái truyền thống thiền tông của Phật giáo Việt Nam phát triển, nó có một con suối mang tên là suối Dễ Oan. Tất cả những khách hành hương trước khi lên núi Yên Tử để nhìn thấy được một cái truyền thống tâm linh tuyệt vời của Phật giáo Việt Nam cách đây nhiều thế kỷ, thì họ đi ngang qua con suối này. Và trong số đó đó, rất nhiều người dừng lại, bởi vì theo truyền thuyết đó, ai bị hàng qua cứ đến đây bày tỏ cái niềm quan của mình, tất cả sẽ được giải, tất cả sẽ được tháo mở, và cái hạnh phúc nó sẽ trở thành một bầu không khí bao la để mình có thể hưởng được. Nó giống như thực phẩm mới để chúng ta ăn, hay là không khí trong lành để chúng ta thở, các khí carbonic nó sẽ bị biến dạng, nó bị mất đi, nó bị thanh lọc trở thành oxy để chúng ta sống một cách rất là an lành. Thì dĩ nhiên cái hình ảnh của suối Dễ Oan đó đó, nó là một cái biểu tượng để chúng ta tu tập. Chúng ta có thể lý giải nó dưới góc độ của một cái con người mà đặt nặng về tín ngưỡng, cho rằng là ở đất núi này là đất nước linh thiêng, cái con suối này con suối gọi là huyền bí, và cái nơi nào gắn liền với truyền thống tâm linh nhà Phật á, thì lại có những cái gì đó mà hỗ trợ phản ứng. Chúng ta có thể lý giải như vậy cũng được, không sao, mặc dù trên thực tế nó không phải là cái đó. Bởi vì lý giải như vậy, chúng ta cảm thấy rằng là ít nhất là có con suối nó hiểu được cái nỗi hàm quan của mình, ít nhất là cái núi rừng sông thiên đó nó hiểu được cái mà mình đang bị đau khổ bởi cái hàm quan, và mình thấy rằng mình có một cái gì đó để chia sẻ, để chịu đựng, để vươn lên, để đi tiến tới. Nhưng mà có nhiều người lại hiểu dưới cấp độ triết lý rằng cái con suối này là cái nơi nó chứa đựng, cho nên hãy đến đó trước khi có được cái cảm giác an lành thảnh thơi trên cái núi gọi là Yên Tử, trên cái chùa đồng bao la bát ngát, mà cho đó chúng ta không bị vướng bận bởi một cái không gian nào cả, bởi vì nó là một cái đỉnh cao nhất ở cái vùng núi của Yên Tử như vậy. Cho nên trước khi có được trạng thái đó, chúng ta phải bỏ hết tất cả những nỗi hàm quan, cái quan thiên, cái khổ đau trong cuộc đời này xuống cái dòng suối đó đi, thì chúng ta sẽ có được trạng thái này. Cho nên không bỏ những cái lặng đặng, không bỏ những cái khổ đau, không bỏ những cái nội kết, không bỏ những rút mắt lại đó, thì chúng ta giàu có lên chùa gặp Phật, giàu chúng ta có đứng trước gọi là giảng Phật, giờ chúng ta có đảnh lễ là nhất thiết chư Phật, thì đó, thì cái nỗi hàm quan này nó trở thành cái cản lực, mà thay vì nhìn thấy Đức Phật, chúng ta thấy toàn là nỗi quan, thay vì nhìn thấy các Bồ Tát, chúng ta thấy toàn là những cái quan ức. Do đó chúng ta sẽ không bao giờ có được cơ hội để tiếp xúc được cái an vui hạnh phúc khi mình chiêm ngưỡng một Đức Phật, khi mình gọi là nhìn thấy được cái cảnh trạng bao la trời xanh bát ngát của một cái núi rừng hùng vĩ không bị dướng mặn bởi không gian và thời gian. Thì trước cái biểu tượng của suối Hồng Quang cũng là một cái gì đó rất là hay. Ở trong kinh Dược Sư đó, cái nghi thức đó, nó có một cái bài rất là hay, một cái câu đầu đó là giải kiết giải quan kiết, như là một cái lời hiệu triệu cho tất cả hành giả thọ về kinh Dược Sư. Muốn mình có được cái chất liệu thầy thuốc để hóa giải những cái nỗi khổ đau về tâm lý, những cái khổ đau về nhận thức, những cái đau về hành xử của mình trong cuộc đời đó, thì chúng ta phải nêu ra một cái tiêu chí, đó là mình phải gọi là giải kiết. Thì kiết đây không phải là kiết tượng, không phải là khác tượng, nó là một chữ đồng âm dị tự. Kiết đây là một cái nội kết, một cái gút mắt. Và Đức Phật thông qua cái tinh thần của Đức Phật dạy, các vị tổ sư Trung Hoa đã dạy chúng ta một cái thái độ ứng xử, đó là giải kiết. Tức là chúng ta phải tháo gỡ cái gút, giải kiết phải tháo gỡ gốc đó, giải quan kiết đó là tháo cái quan kết ở trong cuộc đời này. Mà nếu chúng ta làm được công việc đó với những người thương của mình, với những người thân của mình, với những người dân của mình, và thậm chí với kẻ thù của mình, lúc bây giờ chúng ta mới thấy được cái chất liệu dược sư, tức là chất liệu thầy thuốc, Phật thầy thuốc, nằm trong cái suy nghĩ, nằm trong cái hành động, nằm trong cái hơi thở, nằm trong cách ứng xử của chúng ta đối với những người khác. Còn bằng không, chúng ta đọc kinh dược sư mà không thấy gì đâu. Bởi vì cái triết lý của kinh điển Đại Thừa đó, nó có nhiều cái tầng lớp ý nghĩa. Chúng ta đến với cái tầng lớp nghĩa đen chỉ trắng cũng được, chúng ta vẫn đạt được cái chất liệu an lạc tâm thôi. Chúng ta gọi là đi thêm một cái khoảng xa hơn nữa, là chúng ta tìm những cái ẩn nghĩa những cái cách thức mà chúng ta cần phải giải mã thì chúng ta mới hiểu nó một cách tuyệt đối được. Lúc bấy giờ chúng ta sẽ thấy rằng nó là cả một cái tâm lý học của hành trì, nó là cả một cái nhận thức luận của hóa giải, nó là cả là một cái con đường của sự chuyển hóa rất là cao xa, rất là hay, chứ không phải là đơn giản như chúng ta nghĩ thông thường đâu. Cho nên đó, mình phải mang một cái tâm niệm đó là giải kiết, giải kiết, giải hoàn kiết thì mình mới thể có được cái niềm an vui hạnh phúc với những người khác. Là bởi vì đôi lúc chúng ta mang lại cái hào quang cho người khác mà chúng ta không biết. Người kia có thể đau khổ, có thể dày vò, có thể bực tức, có thể như thế này đó, có những phản không hay cho bản thân họ và những người thân. Mà nếu chúng ta không giải những quan kết đó thì chúng ta đang gieo những hạt giống rất là xấu, và hạt giống này nó có thể trở thành một chướng duyên cho chúng ta ở trong cuộc đời rất là nhiều. Cái nỗi hàm quan như là một thực tại của cảm xúc, và nhận thức được thực tại cảm xúc này thì bỗng nhiên nó sẽ có cơ hội tan biến được 50%. Cái nhận thức nó chính là một cái ánh sáng với một cái nhiệt lượng rất là lớn rọi vào trong những cái băng giá của tuyết, thì lúc bây giờ tuyết sẽ tan các bạn. Hoặc là chúng ta đưa cái khối băng khổ đau, cái hàm quan đó trên một cái lò ga thì cái hàm quan này nó sẽ tan biến, và cái nhận thức chính là cái lò ga đó, tức là cần phải gọi là sửa cái lò ga. Vì nhận thức chánh pháp, về nhận thức cuộc đời, về nhận thức bản chất cảm xúc thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ làm cho những cái nỗi hàm quan của mình nó tan biến gọi là hàng ngày hàng giờ. Và lúc đó chúng ta có cơ hội để thở được những cái chất oxy, thay vì chúng ta chỉ hít thở những khí carbonic. Do đó để có được những cái chất liệu này đó thì nhà Phật dạy chúng ta phải đi bằng cái con đường gọi là nhận thức được loại hình của hàm quan, và trên cái diễn tiến của nó qua cái chiều kích của nhân và quả. Hàm quan nó có thể có xuất hiện dưới hai cái góc độ khác nhau. Thứ nhất đó là một cái loại hàm quan cố ý. Cái thứ hai đó là một cái loại hàm quan gọi là vô tình. Trong trường hợp của nỗi hàm quan cố ý thì chúng ta biết rằng là cái người kia đó phát biểu một cái lời nói, có một cách ứng xử, một thái độ hành động, hay là trình bày nó ở trên báo chí, ở trên phim ảnh, ở trên những cái hình động, hay là trên những bức tranh, mà cái tác dụng của nó có thể gây ra cái sự phân hóa trong nội bộ của một cộng đồng, của một đoàn thể, của một cái giáo hội, vân vân. Và cái mục đích của họ đó làm cho chúng ta bị trúng cái mũi tên của hàm quan, để chúng ta càng dễ dùng thì chúng ta sẽ bị trong trạng thái của một con cá bị cắm câu, nghĩa là cái nỗi khổ đau của chúng ta nó sẽ làm chúng ta bị chết đi. Càng dễ dùng chừng nào chúng ta sẽ càng chết sớm chừng đó. Và dĩ nhiên cái mục đích của họ đó là vu khống, là xuyên tạc, là thiêu dệt, là nói những lời mà chúng ta không có làm, là phát biểu những thứ mà chúng ta không có hành động, gọi là gán chúng ta vào những cái mà chúng ta không hề có dấn thân. Nhưng mà chúng ta bị hàm quan như vậy rồi, cái cộng đồng của chúng ta nếu không khéo đó sẽ cô lập chúng ta lại, sẽ rào những cái rào cản của những bức tường Berlin, hoặc là kết nối những cái dạng lý trường thành và liên minh lại với nhau để giam giữ chúng ta lại trong một cái sự cô lập. Và dĩ nhiên nếu người đó không có thái độ ứng xử bản lãnh chịu đựng trước những nỗi hàm quan đó, người đó có thể chết gọi là một cách dễ dùng trong tức toàn. Như vậy là cái nguyên nhân của nỗi hào quang cố tình đó, nó thường bắt nguồn từ một cái ác cảm, một cái không thông cảm, hay là một cái thái độ không tùy hỷ, hay là một cái nguyên do nào đó gọi là cạnh tranh với nhau, lẫn nhau ở trong cuộc đời này. Dĩ nhiên là cái động cơ của nó đó, nó thuộc về cái gì đó rất là xấu. Trong trường hợp thứ hai đó là một cái nỗi hàm quan gọi là vô tình, có nghĩa là họ có thể hiểu sai cái thông tin mà chúng ta cung cấp, họ có thể lý giải sai cái cách thức mà chúng ta phát biểu, cái hành động mà chúng ta đang dấn thân, cái con đường mà chúng ta đang cất bước, hay là cái học thuyết, cái pháp môn mà chúng ta đang hành trì. Khi lý giải sai như vậy thì người kia có thể kết án chúng ta, có thể quy tội chúng ta, có thể chỉ trích chúng ta, có thể gọi là kêu gọi những người khác cô lập chúng ta. Và tất cả những cái đó, dầu là vô tình hay là cố ý, nó đều để lại những cái vết đau, những cái móc câu, nó để lại những cái những chai ở trong tâm thức và nhận thức của người kia. Vì đó cái nỗi khổ đau đó nó có thể trở thành cái khối u, một cái mục nhỏ, và sau này nó trở thành cái khối bệnh ung thư về lương tâm, về cảm xúc, thì người kia có thể bị chết bất cứ lúc nào. Chúng ta có thể gọi là phân tích ra nó có nhiều cái nguyên nhân khác nhau. Cái nguyên nhân của bản thân, cái nguyên nhân của tha nhân, hay là cái nguyên nhân của những cái duyên hỗ trợ. Trong trường hợp cái nguyên nhân của bản thân đó, thì chúng ta có thể là một con người vụng về, chúng ta có thể là một con người thật tình, chúng ta có thể là một con người không khéo ứng xử, và do đó cái lời nói, ý nghĩ, việc làm của chúng ta để lại một cái thông tin cho người kia lý giải sai lầm. Chúng ta có thể gọi là có một cái dụng ý là A, nhưng mà người kia lý giải thành là B hoặc là phi A, và do đó chúng ta có thể trở thành người đó là người đó, và do đó chúng ta có thể bị khổ đau bởi cái sự cô lập của cái cộng đồng mang một ý thức hệ là phi A. Có những trường hợp á, cái thông tin chúng ta buông ra đó là một cái đèn xanh, nhưng mà người kia là hiểu đó là một cái đèn vàng, dừng lại, hoặc sai lầm hơn nữa là một cái đèn đỏ, dừng hoàn toàn. Có những cái tình huống chúng ta đang bật cái đèn đỏ, yêu cầu người kia dừng, nhưng mà người kia lại tiến tới, người ta tưởng rằng mình đang được mời gọi, mình đang được khuyến khích, mình đang được là tán thán, cho nên cái nội kết về oan ức này nó diễn ra một cách là hai chiều trên cái bình diện là hiểu lầm. Và cái hiểu lầm này có thể nó bắt nguồn từ những cách thức mà chúng ta phóng thích cái đèn xanh, đèn vàng hay đèn đỏ đối với người kia ở trong các mối quan hệ. Thì trong trường hợp đó, chúng ta phải hiểu rằng như vậy đó, cái gốc rễ của hàm quan này nó có 50% từ con người của mình. Và do đó đó, chúng ta đừng kết án người khác, chúng ta đừng gọi là trách móc người khác, chúng ta đừng gọi là kêu gào, khóc lóc, nhưng mà chúng ta hãy quan sát lại bản thân mình, và chúng ta thấy rằng là một cái phần lõi nó nằm trên mình, mặc dù phần lõi này rất là vô tình. Và khi mà mình nghĩ như vậy thì bỗng như cái nỗi khổ niềm đau nó sẽ vơi đi rất là nhiều, không ạ? Chúng ta có thể hiểu được tại sao người kia hiểu sai mình, tại sao người kia quán gọi là quán trách mình, tại sao người kia nể lên đầu của mình gọi là những cái cảm đòn chí tử của oan ức. Cái tình huống thứ hai là một cái tình huống gọi là từ cái lý giải và ứng xử sai lầm của người khác. Nó có thể bắt nguồn từ một cách gọi là giải mã những cái thông tin đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng của chúng ta đưa ra. Hoặc là nó có thể là một cái cách hiểu sai, bởi vì cái điều mà chúng ta nói là điều A mà người kia có thể hiểu theo điều B. Tam sao pháp bổn là chuyện rất là thường, và nhất là cái chuyện mà nó rất là nhạy cảm. Cái ngôn từ chúng ta sử dụng có thể nó có thể gọi là có nhiều nghĩa khác nhau. Cái nghĩa mà chúng ta muốn nói là nghĩa thứ nhất, nhưng mà cái người nghe có thể hiểu theo nghĩa thứ hai, nghĩa thứ ba. Chúng ta nói với một ý nghĩa rất là thanh, nhưng mà người kia có thể hiểu với một cái dụng ý rất là tục, là bởi vì nó liên hệ đến cái phong tục, tập quán, cái truyền thống, văn hóa, cái cá tính người kia. Cho nên cái thông tin chúng ta buông ra chưa chắc đã được người lắng nghe hiểu một cách rất là chính xác. Do đó đó, cái hàm quan nó diễn ra trong cuộc đời này là một chuyện rất là thường ở trong cuộc đời. Và nếu chúng ta quan trọng quá vấn đề thì cái khổ đau nó sẽ gia tăng, nó sẽ trở thành một cái cơn viêm, người ta làm cho tâm của mình bị viêm, bị nóng. Và cái viêm này đó, chỉ cần một cái luồng gió thổi vào thôi, chúng ta có thể bực dọc, chúng ta có thể cảm thấy khó chịu, và chúng ta có thể chán trường thất vọng rất là dễ dàng. Như vậy là khi mà bị người khác giải mã sai, và cái giải mã đó hoàn toàn không có một cái dụng ý cố tình tạo những cái quán trái, thì chúng ta biết rằng là cái người đó là cái người có một cái khuynh hướng đời sống hoàn toàn biệt lập với mình, khác với mình, và do đó cách lý giải của họ nó không giống với mình. Cho nên khi hiểu được điều đó, chúng ta không cần phải là giữ lại cái nỗi hàm quan này ở trong con người của mình để làm gì, bởi vì chúng ta hiểu rằng là trong mỗi nền văn hóa đó, nó có một cái cách thức biểu đạt về thẩm mỹ, cái giá trị của thẩm mỹ, giá trị của chân, của thiện, giá trị của thiện và ác, tất cả những này nó khác nhau. Vì đó nếu chúng ta đang bị đánh giá từ một cái góc độ truyền thống, văn hóa, tôn giáo, phong tục, tập quán khác, chúng ta hiểu đó là một chuyện thường. Thay đâu mà chúng ta buồn về những cái sự khác biệt, thì quan niệm như vậy có thể giúp chúng ta tháo giải được cái hàm quan trong con người của mình. Trong trường hợp mà người kia cố tình thì cái nỗi hàm quan này khó tháo giải lắm. Chúng ta biết được người kia là một người cố tình, gọi là muốn chu lập chúng ta, gọi là tặng chúng ta một chiếc nón cói, nón cói của cộng sản chẳng hạn, hay là nó có chống cộng sản chẳng hạn, nó có của tư bản chẳng hạn, nó có của là phi tư bản chẳng hạn. Và do đó cái đóng gói nào nó cũng thể làm cho cái đầu chúng ta bị nực thôi mà. Chúng ta đội nó lâu dài, chúng ta có thể thoát mồ hôi, chúng ta sẽ không còn cảm thấy được tâm của mình, cái đầu của mình nó thoải mái. Là bởi vì đó, ở trong cái ngành dược học á, nói rằng là nếu như cái lòng bàn chân chúng ta ấm và cái đầu chúng ta mát á, thì người đó sẽ sống thọ lắm. Còn trong trường hợp cái người nào đó cứ đầu nó đóng hoài đó, cái đầu của họ sẽ rất là ấm, và dĩ nhiên người đó sẽ bị chết yểu á. Cho nên đừng bao giờ chúng ta tặng cái nón cói cho người khác, bởi vì tặng nón cói là chúng ta đang cấy vào trong đầu của người kia những cái dòng chảy của nghiệp, những cái dòng chảy của nước nọt, những dòng chảy của lửa, những dòng chảy của sự bực tức, và người kia có thể bị chết do cái chứng bệnh ung thư, do không hóa giải được cái cơn hàm oan trong con người của mình. Và do đó là một người Phật tử thì chúng ta phải thận trọng trong cái lời nói phát biểu của mình, trong cái tuyên ngôn của mình, trong cái nhận thức đánh giá của mình về người khác. Nếu chúng ta không hiểu rõ, chúng ta không nên phát biểu. Và nếu chúng ta biết rằng là nếu chúng ta phát biểu ra mà cái lợi ích nó không có, cái nỗi khổ đau, cái nỗi bực tức, cái sân hận, cái thù hằn nó tăng trưởng, nó có mặt, thì lúc bây giờ chúng ta lại càng phải im lặng. Bởi vì Đức Phật dạy trong Kinh Trung Bộ có những trường hợp nếu cái lời phát biểu đó, cái lời gọi là phán đoán đó, nó không mang lại cái hạnh phúc, cái niềm vui cho mình và người ở hiện tại và trong tương lai, chúng ta chấp nhận giải pháp im lặng. Và im lặng trong trường hợp này nó là một cái bản lãnh của nhẫn nại, nó là một cái nhẫn ba la mật, nó là một cái thiền quán ba la mật, chứ không phải là một cái sự hèn nhát như chúng ta đã từng nói. Ai không dám nói người đó là hèn nhát, ai không dám chống đối người đó là kẻ sợ hãi, ai không dám nói người đó là kẻ như thế này, là kẻ như thế kia. Và không khéo chúng ta đang đi trên một con đường hiểu ra tinh thần của nhà Phật, mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta là những người đang sử dụng chánh pháp. Và nếu mình có cách ứng xử như vậy thì mình hãy nhìn lại rằng mình đang gieo những hạt giống hàm oan, mình đang kết một cái dòng kim cô trên đầu của người khác. Và dòng kim cô này làm cho cái tề thiên của người khác đó dùng dãy la khóc khổ đau, bực tức, sân hận, và gọi là có thể chết đứng, là đứng tim, gọi là tai biến mạch to đạo bất cứ lúc nào. Do đó tất cả những phần đó rất nguy hiểm, nếu chúng ta không hiểu, chúng ta có thể mang lại cái khổ đau cho người khác mà chúng ta lại tưởng rằng chúng ta đang sử dụng chánh pháp. Do đó rất nguy hiểm. Là một cái con người mà đi theo tinh thần nhà Phật đó, nếu chúng ta phải mang cái gì, chúng ta chỉ đòi tóc. Đối với người tại gia là hết rồi, đừng đòi nón cói. Cái nón bộ đội hay là nón phi bộ đội, bất cứ một cái nón chủ nghĩa học thuyết nào chúng ta đều thấy sai lầm. Thì chúng ta có đội, chúng ta đội ta bảo lên đầu. Và những người tu cạo đầu trọc rất hết trơn, không đổi gì cả. Cho nên là từ ngay cái ngày đầu tiên mà những vị Phật tử phát tâm trở thành một người xuất gia chân chánh, họ đã từ bỏ mái tóc rồi, huống hồ là đội cái nón này nón nọ sao mà. Những trang sức đó là cuộc đời có thể cần, nhưng mà người tu không cần nhé. Cho nên chúng ta đừng có tặng những cái phần quà đó, bởi vì cái chỗ đó đó, những phần quà đó họ không có chỗ để chứa trên đầu của mình, bởi vì trên đầu của họ đang thờ Phật, đang đội Đức Phật, đang thờ chánh pháp, đang đội Đức Phật chánh pháp, đang đội một cái đoàn thắng, đoàn thể tăng thân chân chánh, truyền bá chánh pháp, mang lại an vui cho cuộc đời. Cho nên đừng ép buộc họ phải đội một cái nón cói nào cả, cái nón cói đó không cần thiết. Nó có thể trở thành một cái nỗi ám ảnh, nó có trở thành một cái sự cô lập, nó có trở thành một sự dung dãi với những người đang sống với nhau trong một tinh thần đoàn kết, trở nên sức mẻ và khổ đau xuất hiện từ cái sự sức mẻ này. Như vậy là chúng ta đã thấy được là có những cái nỗi hàm oan nó bắt nguồn từ cái bản năng của chúng ta thông qua cái cách ứng xử, lời nói, việc làm, suy nghĩ. Nó có những cái nỗi hàm oan bắt nguồn từ cái nhận thức giải mã sai lầm của người khác về những cái thông tin mà mình có thể tạo ra một sự truyền thông là cho người kia hiểu sai, hoặc là nó có thể bắt nguồn từ những cái ác cảm, từ những cái cố tình, từ những cái dục mạ, từ những cái du khống, từ những cái mà làm cho người kia có thể gọi là tan vỡ trong cuộc đời. Nhưng mà nó có những cái nguyên nhân nó thuộc về duyên, tức là có những con người tại sao họ lại có cái thái độ lý giải sai lầm là bởi vì trong quá khứ họ đã từng gặp những con người có cách ứng xử tương tự như chúng ta, và cách ứng xử đó mang lại khổ đau cho họ. Cho nên khi mà gặp như vậy, họ có một thói quen đó là quy nạp, quên được cả nắm. Tôi nghĩ rằng là ai có một cái khuynh hướng, có những cái bước đi, có những cách nói, có những cái tướng tá, có những cái hình dung giống như cái người mà đã tạo khổ đau cho mình, giống như cái người đã tạo ra những quan khi cho mình, thì người đó chính là kẻ quan khi. Cho nên mình phải cô lập người đó trước nhất vì cái nhiệt tình, để không làm cho cộng đồng xã hội bị khổ đau. Như vậy là cách lý giải quy nạp đó, nó là một cái kinh nghiệm gọi là dân gian. Cái kinh nghiệm này có thể đúng, nhưng mà cái trường hợp đại đa số của nó đó có thể sai. Và chúng ta sống với một cái chủ nghĩa kinh nghiệm là chúng ta đang vác vào ở trong tâm của mình một cái cọc kính màu của những cái lặng đằng khổ đau của mình, mà mình dán lên người kia và muốn rằng người kia cũng giống như cái kinh nghiệm khổ đau này, là chúng ta đang có một cái ứng xử sai lầm. Có những trường hợp cái duyên đó đó, nó do cái nguồn gốc từ một cái sự tổng hợp hay là loại suy, tại vì chúng ta suy luận mà, từ trường hợp A nó kéo ra trường hợp B. Cái phương pháp suy luận kéo theo đó, nó làm cho con người gọi là suy luận gọi là từ cái duyên khởi, thay vì là từ duyên khởi chúng ta thấy rằng là có những nguyên nhân gần, nguyên nhân xa, có những nguyên nhân khách quan, chủ quan, chúng ta không nghĩ vậy. Mà chúng ta nói rằng là nếu cái con người A kia trong một cái truyền thống A đó đã mang lại nỗi khổ đau của mình, thì cái người B trong truyền thống A này cũng có thể kéo theo những hành động tương tự, và do đó chúng ta không nên gần người đó, chúng ta cần phải cô lập người đó lại, chúng ta cần phải khống chế người kia. Và như vậy cái nỗi hào quang này nó bắt nguồn từ một cái mặc cảm, là trên cái cơ sở của cái lý giải gọi là diễn dịch hay là tổng hợp của chúng ta. Và do đó là những cái duyên đó đã trong quá khứ nó có thể trở thành những cái nỗi khổ đau ở trong cái đời sống hiện tại này. Hiểu được như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là tất cả những nỗi hào quang đó nó mang lại một cái phản ứng, và cái phản ứng đó là cái kết quả. Và khổ đau á, nó chính là một cái thực tại, phải không ạ? Cái người hào quang, cái người đó đâu hề có cái dụng ý như vậy, nhưng mà họ là bị kết tội như vậy. Cái hành động của họ đâu phải mang một cái nghĩa A, nhưng mà họ là bị kết nghĩa rằng, gọi là kết luận rằng họ cố tình tạo ra cái A. Và những người phi A và những người B sẽ chống họ, sẽ cô lập họ, sẽ làm cho họ thế này thế kia, có thể rải truyền đơn, có thể chống đối, có thể viết những lá thư nạt danh, có thể nói trên đài, có thể phát biểu ở trên truyền hình, vân vân. Thì tất cả những cách thức đó đang gieo rắc vào trong cái cộng đồng những hạt giống của sự phân hóa, những hạt giống của sự cô lập, những hạt giống của sự chia rẽ, và nó là những hạt giống của khổ đau. Và kết quả của nó thì ta biết rằng là cái mụn nhỏ, cái bệnh gọi là ung thư của quan hệ tình người ở trong một cộng đồng nó sẽ bị sạn nứt lên. Cái đó chúng ta đã từng thấy, không ạ? Có những con người đó, những bậc cao tăng trong thời hiện đại, chúng tôi không cần nói tên thì quý vị cũng biết là muốn ám chỉ ai. Đứng về phía bên A đó thì họ bị kết vào là phía bên B. Đứng về phía bên B thì họ bị kết vào phía bên A. Cho nên họ đang đứng ở trong giữa dòng, bên A phủ định, bên B cũng phủ định. Họ có thể bị gán vào một cái danh nghĩa đó là thân cận, từ cái phía mà chống cận. Họ có thể bị gán vào một cái danh nghĩa là CA, mà khi mà những người đứng về cái phía gọi là chống CA. Cho nên là họ không có cái chỗ đứng ở bên cộng sản, mà không có chỗ đứng ở bên không cộng sản. Và do đó họ đang đi ở trên một cái con đường dữ dằn, mà nếu như cái bản lĩnh của con người này không có, người đó có thể bị chết vào một cái vực sâu của thức tội. Cho nên nếu chúng ta nhiều tình quá mức mà chúng ta không có một thái độ ứng dụng hành trì trên tinh thần Phật dạy đó, chúng ta có thể liệt được kia vào cái phía đó đặt lên mặt. Chúng ta có thể giết chết người đó bằng cái tên, bằng sách nào. Có những con người trong cuộc đời, cái tâm lượng của họ lớn quá, cái thành công của họ vĩ đại quá, cái chiêu kích nhận thức của họ đi suốt cuộc đời nhiều quá, thì bỗng dưng những nỗi hào quang bắt đầu nó xuất hiện thôi. Người ta không thể tùy hỷ với sự thành công của người kia, cho nên phải tạo những gai góc, tạo ra vực sâu, tạo ra biển cả, tạo ra sóng ngầm, tạo ra những cách thức để cô lập người đó lại. Và do đó chúng ta đừng bao giờ bị rướng vào cái bẫy để mà chúng ta cô lập cái người lẽ ra chúng ta phải đáng cung kính, chúng ta phỉ báng một con người lẽ ra chúng ta phải đảnh lễ, chúng ta gọi là từ giả một cái bài pháp của con người đó, hay chúng ta phải học hỏi và làm gì. Là bởi vì những cái chất liệu đó có thể nuôi lớn lương tâm, nuôi lớn cái tinh thần, nuôi lớn cái tuệ giác của chúng ta. Cho nên là những người còn Phật, chúng ta phải có một cái nhìn rất là độc lập, rất là khách quan. Đừng bao giờ để cái nhận thức, cái đánh giá, cái chủ nghĩa, cái học thuyết nó án lên cái lương tâm của mình. Và do đó chúng ta cứ chạy theo, cứ thể có một cái vô tay là chúng ta qua, chúng ta vỗ tay theo. Cứ hễ có một cái cơn sóng thì chúng ta trở thành những cơn sóng cao đẩy rơi xuống trước. Hễ có một cái tiếng gọi là một cái cơn gió trải qua thì chúng ta ùa theo cái cơn gió đó. Chúng ta ùa theo như vậy, chúng ta có thể mang cái khổ đau đó ở nhiều nơi khác nhau. Chúng ta làm những ngôi nhà cộng đồng bị sập đi, chúng ta làm cho những cái công trình xây dựng bị đổ nát mà chúng ta nhiều khi không ý thức, và chúng ta tưởng rằng chúng ta đang xây dựng, thiết lập chánh pháp hay là tình độ trên cuộc đời này. Do đó nhà Phật dạy chúng ta đừng nên vội tin bất cứ một cái gì, dầu đó là kinh điển, dầu đó là lời thầy chúng ta nói, dầu đó là một học thuyết nó phù hợp với cái cách cá tánh của mình, dầu đó là một cái cách lý luận rất là logic, dầu đó là một cái chủ nghĩa, một cái học thuyết rất là hấp dẫn. Cho nên đừng nên vội tin. Chúng ta hãy trải nghiệm bằng cái con đường tư duy rằng nếu chúng ta áp dụng gì đó, chúng ta được lợi cái gì mà không được lợi cái gì. Nếu chúng ta thấy rằng là thông qua sự trải nghiệm chúng ta được lợi ích, được an vui, được hạnh phúc, thì chúng ta biết rằng đó là con đường của chánh pháp, chúng ta hành trì theo. Còn nếu chúng ta thấy rằng là không có ý, không có hay, không có lợi, dầu đó là gọi là nhân danh của chánh pháp, dầu đó là nhân danh của công lý, dầu đó là nhân danh của gọi là một vị hòa thượng, một vị cao tăng, một vị đạo cao đức trọng nào đó, dầu đó là nhân danh của một vị pháp phụ, chúng ta có thể kính nhi viễn tri, đừng bao giờ gọi là đi theo con đường như vậy, có thể dẫn đến những cái sai lầm tập thể rất là nguy hiểm. Như vậy là cái hệ quả của nỗi hào quang đó, nó có thể làm tan tác một cộng đồng, nó có thể làm gọi là chảy máu một sức sống, nó có thể làm thương tật một cái lương tâm, nó có thể làm gọi là con người bị ám ảnh, bực dọc, tức tối, vậy đó, những cái đó nó có thể chết đi, và cái đó nó có thể làm cho con người không cảm thấy thoải mái ở trong cuộc đời này. Vào thập niên năm 70 của thế kỷ 20, trong một ngôi chùa của Sài Gòn có một vị hòa thượng rất là chuyên tu. Do vì chuyên tu cho nên vị hòa thượng này không cho phép các môn đệ của mình đi học ngoại ngữ, đi học những cái môn thế học, là bởi vì trong cái giai đoạn đó có một số tăng sĩ trẻ mới xuất gia, nhất là chưa có thấm nhuần được thương trao như muốn trong chùa sau những cuộc giao tiếp với những cái bạn hữu ở trong lớp. Cái hạt giống của sanh tử nó trỗi dậy nhiều hơn các bạn, những hạt giống có tình ái của yêu thương nó bắt đầu nó xuất hiện. Và do đó cái thời gian chúng ta tiếp xúc với cuộc đời có thể là 8 tiếng ở trường, về nhà tiếp xúc với chánh pháp, tiếp xúc với vị thầy, tiếp xúc với Phật có nhiều khi có 1 tiếng 2 tiếng thôi. Cho nên hạt giống Phật, hạt giống chánh pháp, hạt giống của tinh thần và tâm linh nó rất ít, vì đó nó không kháng cự lại những cái hạt giống có sâu ở trong cái chiều kích sanh tử nhiều đời của chúng ta. Vì đó cái cuộc đi học đó, có thể làm chúng ta bị xa đời, nó là một cái kinh nghiệm có thật. Cho nên các vị hòa thượng theo truyền thống đó không muốn cho đồ đệ của mình đi học, bởi vì học như vậy có thể mất một vị đồ đệ, thà cái kiến thức thế học không nhiều nhưng mà người đó có thể tu một cách trọn vẹn, có thể tu một cách bền vững, tu một cách gọi là thanh tịnh, thanh cao không vậy. Cho nên cái người học trò của vị hòa thượng này rất là bị quan ức, bởi vì cứ mỗi lần xin đi học Anh ngữ đó thì vị hòa thượng nói rằng là con muốn ra đề hay sao. Cái ức chế này nó lớn lắm, nó lớn đến độ cái vị thầy mới xuất gia này chịu không nổi. Cho nên sau khi mà chứng kiến những cảnh tượng gọi là tự thiêu vào năm 63, bảo vệ chánh pháp của Bồ Tát Thích Quảng Đức và bảo vệ chánh pháp của những vị thánh tử đạo, lúc bấy giờ cái vị gọi là tăng tu này mới nghĩ rằng là bây giờ mình tự thiêu để mình làm cho ông thầy của mình thức tỉnh. Mình bị quá nước quá, mình phải đốt cái sự quá nước đó bằng cái sự tự thiêu này. Cho nên là thầy này đã đến diệt Nam Quốc Tượng, ngồi đổ dầu vào trong người của mình tự thiêu. Rồi như vậy chúng ta thấy rằng là nỗi hào quang này nó gia tăng gấp đôi. Tức là hào quang đó lúc đầu đó, nó chỉ một cái hàm băng vô tình thôi. Ông thầy ông phát xuất từ một cái thiện chí rằng ông muốn mình tu một cách trọn vẹn ở trong chùa, mình không cần phải đến trường, bởi vì cái phương tiện của internet, cái phương tiện của băng từ, cái phương tiện của truyền thông, phương tiện của những người Mỹ đang có mặt ở Việt Nam, miền Nam Việt Nam, có thể giúp chúng ta giỏi được sinh nữa mà không cần phải đến trường lớp không ạ. Ông thầy có thể dạy chúng ta cái con đường đó để có được kiến thức sinh nữa, nhưng mà chúng ta lại không hiểu cái dụng ý của ông thầy. Chúng ta hiểu rằng ông thầy đang du quan díu quả rằng mình là cái người muốn ra đời. Thức chế tâm lý đó đã làm cho thầy này ứng xử một cách sai lầm. Đó là mình tưởng rằng mình thiêu như vậy là mình bảo vệ chánh pháp, mình thiêu như vậy là mình đang làm một cái công việc tốt lành, mình đang cúng dường tam bảo. Mà thực ra Đức Phật đâu có cần đến cái xương khô, cái thịt thối, cái mùi xú uế của cái lửa thiêu này đâu, phải không ạ? Mà Đức Phật cần chúng ta cúng dường bằng cái tinh thần dấn thân phục vụ, làm lễ cho cộng đồng, cho xã hội, cho nhân vật, ngoài trừ trong trường hợp ngoại lệ của Bồ Tát Thích Quảng Đức. Ngài đã biến thân Ngài trở thành một ngọn nước của từ bi, một ánh sáng của tuệ giác, rằng đừng bao giờ là phân biệt tôn giáo, đừng bao giờ nỗ lực là biến cái đạo Phật của Việt Nam trở thành mảnh đất của Thiên Chúa Giáo, đừng bao giờ xóa sổ đạo Phật ra khỏi mảnh đất mà con người đạo Phật đã biến đạo Phật thành thức ăn của sự sống, thành tâm linh của con người của mình. Và đừng bao giờ gọi là lấy cái quyền lực để cưỡng bức, bởi vì tất cả những hành động đó đó nó bắt nguồn từ gốc rễ của vô minh, của sợ hãi, của nghi tị, của đố tật, của hơn thua. Cho nên cái ánh đúc soi đường đó nó là một cái đúc rất cần thiết cho cả cái thế giới được sức tỉnh. Còn nếu không khéo chúng ta không hiểu được cái dụng ý đó, chúng ta có thể tự thiêu, mà tự thiêu này không mang lễ cho ai mà nói hào quang, nó là gia tăng. Lúc bây giờ người ta phê bình ông hòa thượng đó tại sao gọi là ứng xử như thế nào đó chu dạc, cái người học trò của mình đến độ người học trò mình phải bị quan ức quá mà tự thiêu mà chết. Cái đoạn hàm quan đó đã làm cho vị hòa thượng này bị cô lập hoàn toàn, người ta không dám đi chùa nữa. Một cái lệ đồ mới bị biết rồi đó, từ một cái chuyện ít xuất ra nhiều, từ chuyện không có trở thành một chuyện có, từ một cái dụng ý tốt trở thành một cái dụng ý không có tốt lành. Tất cả những chuyện đó nó được gọi là hòa quyện vào một cái dụng ý không tốt, phân biệt đối xử hay là phân hóa, thì chúng ta thấy rằng là cái khổ đau gia tăng rất là nhiều, phải không ạ? Nhưng rất là may là bởi vì là một hòa thượng thì dĩ nhiên Ngài hiểu được rằng là tất cả những nỗi hào quang trong cuộc đời chỉ là những cơn gió thoảng mây bay thôi. Cái nỗi khổ đau nếu có của Ngài đó là không độ được người đệ tử của mình, cái dụng ý tốt của mình không được người đệ tử tiếp nhận một cách đúng đắn, cho nên đã dẫn đến một cái chết oan ức, một cái chết mà cái con đường tái sinh của nó không tốt đẹp chút nào, một cái chết mà giá trị đóng góp của nó không có, nó chỉ để lại những cái khói băng của sanh tử, nó thiết lập những cái quả núi của khổ đau, nó gọi là được trải rộng bằng sông và biển của máu, của chết chóc, của oan khiên, của oán nghiệt, vân vân. Và khổ đau nếu có chính là cái lòng từ bi của vị hòa thượng không độ được những người đệ tử của mình, chỉ còn tất cả những sự cô lập của quần chúng, tất cả những cái hiểu lầm của quần chúng, tất cả những sự và từ bỏ ngôi chùa của quần chúng không làm cho vị hòa thượng này khổ đau chút nào, bởi vì vị hòa thượng hiểu được nhân và quả của nó. Nhân trong trường hợp này đó là vị hòa thượng nói mà nó không có đến nơi đến chốn, cho nên đã mang tới một cái thông tin, một sự truyền thông mà người kia có thể lý giải từ một cái đèn xanh trở thành một cái đèn đỏ hoặc là trở thành một cái đèn vàng, từ một cái khuyến khích rằng là hãy tu tinh tấn học ngoại ngữ bằng những cách thức khác nhau trở thành cái là con không được đi học, bởi vì đi học là sẽ bị ra đời. Cho nên vì họ thường hiểu được cái nhân của nó, hiểu được cái duyên của nó, hiểu được cái quả của nó, cho nên hòa thượng không bao giờ cảm thấy khổ đau. Nhưng mà cái bất hạnh lớn đó là bất hạnh của cái người hiểu lầm. Cái bất hạnh thứ hai là của những người lý giải sai từ cái sự hiểu lầm dẫn đến cái chết của một vị gọi là tu sĩ trẻ mới xuất gia trong cái thập niên 70 sau cái cuộc gọi là phân biệt đối xử tôn giáo của gia đình Hộ Ngô. Đây là một chuyện mà chúng tôi nghĩ rất là đau lòng. Cho nên khi nói cái đề tài hôm nay, chúng tôi cũng muốn hồi hướng công đức về những cái chuyện này, đến những cái hương hồn oan uổng bị chết quang chết uổng ở trong cuộc đời, hãy hiểu rằng là mình cần phải buông xả những cái tâm lý đó để mình có thể ra đi một cách rất là nhẹ nhàng. Chúng ta phải thừa nhận cái quan thiên như là một cái thực tại của cảm xúc, một cái thực tại của nội kết, một thực tại của khổ đau, thì chúng ta mới có thể tháo gỡ được nó. Thừa nhận nó như một thực tại thì chúng ta phải chấp nhận gọi là cái giá trình tâm lý nó diễn ra đối với cái người bị hạ quan. Dĩ nhiên là cái giá trình này nó có thể có nhiều cái cấp bậc, nó có nhiều cái tầng lớp. Đầu tiên nó là một cái cú sốc, kế đến là một cái nỗi sợ hãi, sau đó là một cái quy trình của cơn giận dữ, và cái thứ tư đó là cái hận thù, và cái cuối cùng là cái di chứng, cái ảnh hưởng của nó đối với cái quan hệ đối tác trực tiếp hay là gián tiếp của người đó với những người khác ở trong cộng đồng. Một người bị hàm quan, bỗng dưng người đó đang bị trong một trạng thái điện giật, họ bị chao đảo, họ bị khó chịu, họ bị tức tối, máu có thể dồn lên ở trên đầu, đổ vào trong tim nhiều hơn, bao tử không còn một giọt máu nào cả. Họ có thể bị những cái di chứng của cái cơn bệnh gọi là không có tốt về bao tử, chiều rét bao tử, lỡ bao tử, hay là họ có thể bị rối loạn cái thần kinh thực vật, đó là thần kinh về cái ứng xử đối tác ở trong cuộc đời. Họ có thể nghĩ rằng người khác lợi dụng mình, người khác gọi là ảnh hưởng mình, người khác gọi là nói xấu mình, người khác như thế này cái kia. Và do đó cái cú sốc đó đó là một cơn điện giật, mà nếu chúng ta không khéo đụng vào người kia, cái cơn điện giật này nó truyền vào chúng ta theo cái phản ứng mà người dân gian Việt Nam thường nói là giận cá chém thớt, rất nguy hiểm. Cái chiều kích thứ hai nó diễn ra như là một cái hoạt động tâm lý, đó là sợ. Chúng ta sợ cái người đã mang cái nỗi hàm quan cho mình, chúng ta sợ lời nói của người kia, chúng ta sợ cái hành vi của người đó, chúng ta sợ người bút của người đó, chúng ta sợ cái cách mà người đó là quy kết tội cho mình. Chúng ta sợ rất là nhiều, mà mỗi khi mà chúng ta nhìn thấy hình ảnh người đó là chúng ta muốn lánh mặt, chúng ta nghe tiếng nói người kia là chúng ta muốn gọi là chặt thủng cái màng nhĩ của mình để chúng ta không còn nghe nữa. Chúng ta ngửi đến cái tiếng thơm người đó trong cộng đồng, khi được người khác tán thưởng, khi người khác ca ngợi, là chúng ta cảm thấy là đây là cái mùi xú ế hay gì, đó là một cái mùi thơm, thì bỗng như là các giác quan chúng ta có một cái phản phóng thích, đó là chúng ta sợ hãi, và cái sợ hãi đó làm chúng ta cô lập chính mình với người kia một cách trọn vẹn hay là từng phần. Cái sợ thứ hai đó là chúng ta sợ những hoàn cảnh tương tự đã tạo ra cái nỗi hàng mong của mình ở trong cuộc đời này. Khi chúng ta tiếp xúc với những hoàn cảnh đó, bỗng nhiên chúng ta co rút giống như con rùa rút vào ở trong cái mai của nó, ở trong cái mu của nó. Giống như một cái người đã từng bị phỏng, bỗng dưng cảm thấy lửa là sợ nè. Có người ăn bị trúng thực, gặp cái món đồ đó thứ hai không bao giờ muốn ăn, dầu nó ngon cỡ nào thế nào. Cái người mà bị gọi là sai sống, nghĩ đến cái cảnh mà đi máy bay hay là đi tàu bè thì bỗng dưng sợ liền, không dám động đá. Cho nên cái phản sợ cái hoàn cảnh tương tự diễn ra với chính mình, đó là cái người đó không còn có một thái độ gọi là vô tư, không còn có một cái độ thoải mái trước những cái hoàn cảnh mà người đó đang sống. Cho nên chúng ta thấy rằng là cái diễn tính tâm lý này nó tác động rất là nguy hiểm đến cái đời sống của con người chúng ta rất là nhiều, do đó chúng ta không bao giờ xem thường nó. Chúng ta có thể sợ luôn cả là cái hệ thống luật pháp, cái cách thức mà cái luật pháp này cho phép cái con người gọi là đấu tố lẫn nhau, cho phép con người có thể gọi là triệt hạ lẫn nhau bằng cách là tán thưởng những con người triệt hạ đó, bằng cách là a vua cho những con người đó, cũng như chúng ta có nỗi sợ hãi về hệ thống luật pháp đó luôn nữa. Thì dĩ nhiên là tất cả những nỗi sợ hãi đó nó sẽ tạo thành cái khối của cơn giận dữ trong con người của bạn. Chúng ta giận cái người hàm quan, chúng ta giận cái người tác giả đã tạo ra cho mình bị khổ đau, chúng ta giận ghê gớm lắm. Và đôi lúc có nhiều người giận lắm bằng cách là gì, chúng ta gọi là làm hình nộm, chúng ta đốt cái hình nộm này lên để thỏa mãn cái cơn giận của mình. Nhất là cái nền văn hóa của Ấn Độ, khi mà người ta không thích một con người nào đó, người ta có thể làm hình nộm người kia, có thể làm hình nộm của ông tổng thống, ông thủ tướng, vân vân, hay là một đảng phái nào đó mình không thích, rồi mình đốt, hoặc là mình lấy da mình băm, mình chặt ra cái hình nộm đó từng mảnh để mình thỏa mãn cái cơn giận tức từ cái đó hàm quan của mình. Tất cả những cái đó đó nó là một cái loại thực phẩm để nuôi lớn cái cơn hàm quan, để nuôi lớn cái cơn giận dữ. Và do đó đó, con người của chúng ta có thể trở thành kẻ khủng bố, khủng bố bằng hành động, mặc dù mình không thấy là hại đến người kia một cách trực tiếp, nhưng mà nó đang gọi là dần xé cái lương tâm của mình, nó đang dần xé cái cảm xúc của mình, nó đang băm chặt cái tâm lý của mình ra thành từng mảnh, mình tưởng là mình đang băm chặt người kia. Do đó cái nền văn hóa này là một nền văn hóa mà chúng ta không nên bắt chước chút nào, bởi bắt chước như vậy chúng ta sẽ bị khổ, chứ người kia không bị khổ đâu. Chúng ta tưởng là chúng ta băm người kia là người kia bị đau, mà chúng ta đang bị đau, đang bị nhói đó. Do đó đó, cái cơn giận dữ nó có thể tạo cái phản ứng rối loạn về nhận thức, rối loạn về cảm xúc, rối loạn về ứng xử, rối loạn về các mối quan hệ, và do đó chúng ta phải ngưng chỉ nó một cách lập tức, càng sớm chừng nào càng tốt chừng đó, càng sớm chừng nào càng khô quan chừng đó, càng không có lại càng khô quan nhiều hơn nữa. Như vậy là cái phản giận dữ với cái người tạo quan khiên, với những cái người thân của những người tạo quan khiên, với cái cộng đồng mà cái người quan khiên đó, tạo quan khiên đó là một thành viên, với cái chủ nghĩa, với cái tôn giáo, với cái tông phái, với cái ngôi chùa, vân vân, chúng ta cần phải gọi là chạm đứng lại, đừng có kiểu mà giận lại, đừng có gọi là tức lại, đừng có phản ứng lại với những người liên hệ trực tiếp hay là gián tiếp đến người kia. Cái phản ứng tâm lý kế tiếp đó là chúng ta hận, tại vì giận nó là một cái phản ứng tức thời, chúng ta có thể trút cái cơn giận bằng cái lời nói giận hơn, lời nói đau hơn, bằng cái hành động mạnh hơn, bằng cái đập bàn, bằng cái xô cửa, bằng cái đập đổ nát tất cả những vật dụng đang có trước mặt mình, hay là bằng một cái lời phản ứng, cái lời nói rất là cọc cằn, rất là thô lỗ, thậm chí tục tiểu chẳng hạn, đó là giận. Nhưng mà cái hận đó có thể nó là một cái phản ứng rất là vi tệ, nó giống như một cái người mà bị té đó mà tay chân không bị bại, mà não có thể bị chấn thương, chúng ta thấy người đó vẫn cười, vẫn nói, vẫn thoải mái, vẫn giao tế, vẫn bắt tay với chúng ta, vẫn nói những lời đưa ngọt với chúng ta, nhưng mà trong cái não của người kia đang bị nứt ra làm hai, thì đó có thể gọi là thêm một cái cách thúc đẩy cái phản ứng ngấm ngầm của cái cơn hận đó, nó có thể làm cho người kia giết chúng ta một cách gọi là rất là ghê gớm. Mà do đó, người đó có thể trở thành một con người rất là thâm hiểm, rất là ác độc, cũng không chừng. Do đó đó, cái phản ứng chiều kích của cái lòng hận từ cái nỗi oan ức đó, ảnh hưởng xấu của đó đối với cộng đồng, đối với những người trực tiếp và gián tiếp ảnh hưởng đến cái oan ức đó rất là lớn. Do đó là làm người Phật tử thì chúng ta đừng giữ những cái nỗi hận ở trong lòng, bởi vì nó là lửa, nó là gai, nó là đạn, nó là mũi tên, nó là kẻ móc câu, nó là cái quả diện sơn, nó là một cái cơn động đất, nó là một cái cơn lũ lụt, nói chung là tất cả cái đó nó là con người mình chết trước nhất và người kia chết thứ hai. Chứ là trước khi chúng ta giết người khác chết là chúng ta đang chết về lương tâm, chúng ta đang chết về cái nhận thức nhân quả, chúng ta đang chết từ những cái cách mà chúng ta lẽ ra phải mang tình thương với họ, nhưng mà chúng ta lại mang khổ nạn, chúng ta nghĩ rằng chúng ta cần phải trả thù. Tất cả những phản ứng đó nó là một cái gì đó rất là nguy hiểm. Dĩ nhiên là theo một cái phản ứng nhân quả của nỗi oan ức đó, nó có những cái gọi là chiều lên và chiều xuống, chiều rộng và chiều ngang, chiều trái và chiều phải, chiều cao và chiều cấp, tức là nó có ba chiều với dạo, nó ảnh hưởng, nó tạo ra một cái di chứng ở trong con người chúng ta. Cái di chứng đầu tiên đó, đó là chúng ta luôn luôn nghĩ rằng là cái họa vô đơn chí như là một cái thực tại, rằng còn cuộc đời của mình là bất hạnh, cái vận mệnh của mình là không may mắn, cái khổ đau trong con người của mình nó như là núi được cắt trồng bởi những cái tảng đá to, bởi những cái hàng đó nhỏ, bởi những cái gọi là lặp đi lặp lại trong cuộc đời. Và từ đó chúng ta mất hết tất cả những thiện chí đối với cuộc sống, chúng ta mất hết tất cả những cái suy nghĩ về cái thiện chí của người khác, chúng ta trở thành con người rất là do dự, chúng ta trở thành con người rất là thụ động, rất là cục bộ. Bởi vì cái ức chế, cái di chứng ở trong cái nỗi oan ức nó làm chúng ta không dám gọi là làm tốt với cộng đồng đó. Bởi vì cứ mỗi lần làm tốt là chúng ta bị một lời thị phi, bị một lời chỉ trích, bị một cái mũi tên bắn, và bị đâm sau lưng chiến sĩ. Và những người đâm đó đôi lúc là người bạn rất thân với chúng ta, đôi lúc là cái người rất là thương chúng ta, đôi lúc là cái người mà chúng ta nâng đỡ trong cuộc đời, dìu dắt trong cuộc đời này. Ấy thế mà họ trả ơn bằng cách là gieo quả. Mà nếu chúng ta không mang được cái tâm lượng của một người Phật tử, không mang tâm lượng của một vị Bồ Tát, thì chúng ta khó có thể bỏ qua chuyện đó. Chúng ta ghi vào trong lòng, chúng ta giữ cái di chứng đó, nó làm cho mình bị chết đi cái lương tâm, nó làm cho mình bị băng giá cái nhiệt huyết, nó làm cho mình không còn một cái thao thức nào đó để mà làm lễ cho cộng đồng và xã hội. Di chứng này rất nguy hiểm. Cái di chứng thứ hai của chúng ta là hoài nghi. Nó làm cho con người mình trở thành một con người của hoài nghi chủ nghĩa. Chúng ta luôn luôn xét lại những cái chính sách của người khác, chúng ta luôn luôn xét lại cái hành động của người khác, chúng ta luôn xét lại cái sự giúp đỡ của người khác một cách gọi là vô điều kiện. Chúng ta nghĩ rằng cái kẻ này mới cái kẻ chính trị thật sự, Tại sao giúp mình vô điều kiện? Trong cuộc đời này ai cũng muốn mang cái lợi ích cho bản thân mình, bỏ một cái con tép để lấy một con tôm ấy, thế mà người đó có thể nêu ra một cách vô điều kiện tôi giúp anh, không cần có một cái ân nghĩa nào cả. Chúng ta xét lại, bởi vì chúng ta gọi là đụng độ với những nỗi quan nhiều quá rồi. Thì lúc bây giờ cái cặp mắt chúng ta là cái cặp mắt của chủ nghĩa xét lại. Cặp mắt của chúng ta là cặp mắt của hoài nghi, của do dự, của sợ hãi, của tức tối, của thế này thế kia. Cho nên chúng ta không bao giờ đánh giá cái đóng góp người khác một cách đúng đắn. Chúng ta không bao giờ thừa nhận cái thiện chí của người khác một cách rất là đàng hoàng. Chúng ta có thể gọi là đặt lại những vấn đề và làm cho người kia bị khổ đau cũng không chừng nào. Cái di chứng trong trường hợp này mới là nguy hại. Cái di chứng thứ ba, cái tác hại của nó rất là lớn, có thể là dẫn đến cái chết như trong trường hợp của một vị sư mới xuất gia hiểu lầm ông hòa thượng của mình. Di chứng đó là một cái di chứng mà có thể ảnh hưởng đến đời sau, ảnh hưởng đến thái độ, cái phong cách ứng xử của người đó trong cuộc đời, trong những kiếp về sau nữa. Dĩ nhiên là khi mà cái nhà sư này nghĩ rằng mình bị hiểu lầm, mình bị quan ức, mình bị khổ đau, mình bị ức chế, và cái ức chế đó nó được nuôi rồi là 3 tháng hoặc là 3 năm, rồi sau đó nó được giải quyết bằng cách tự tử đó. Thì cả 3 năm 3 tháng đó đó, chúng ta phải hiểu rằng là nó là cả một cái thế giới của cảm xúc khổ đau, của cái ức chế. Vậy đó khi người ta sanh ra trong cuộc đời, bỗng như người đó không bao giờ có thiện chí đánh giá tốt bất cứ một người nào, dù đó là thầy của mình, dù đó là cha của mình, dù đó là mẹ của mình, dù đó là người thân của mình. Bởi vì cái khổ đau lớn nhất mà người đó nghĩ là do ông thầy của mình gây ra, cho nên bỗng dưng mình hoài nghi tất cả. Cái chủ nghĩa hoài nghi nó bắt nguồn từ những nỗi khổ đau tương tự như vậy. Ở trong dân gian Việt Nam có kể một câu chuyện có thật, đó là thiếu nữ Nam Sương. Đây là một thiếu nữ rất là chung thủy, rất là tảo tạo, rất là có tư cách, rất là nhã nhặn, nhưng mà có một cái cơn bệnh, đó là cái cơn bệnh nhạy cảm. Những người mà mắc cái bệnh nhạy cảm, người đó có thể gọi là nâng cái khối khổ đau của mình từ một cái viên sỏi thành trở thành một viên đá, từ một cái viên đá trở thành một cái tảng đá, từ một cái tảng đá trở thành một cái núi đá, từ một cái rất nhỏ trở thành cả một cái hành tinh. Từ cái cảm xúc đó, ký sức về cái nỗi khổ đau làm cho cái nỗi khổ đau gia tăng gấp bội nếu như ta ý thức một cách sai lạc. Thí phụ Nam Sương này là một con người rất là thương trọng. Cái ngày mà sanh ra đứa con đầu lòng, thì cái ngày đó là người chồng phải đi nhập ngũ. Dĩ nhiên là cái cảnh mà chia cắt, nó làm cho những người mà chung thủy đó là tôn trọng cái giá trị của tình yêu, tôn trọng cái giá trị của những lá thơ, tôn trọng giá trị của những cú điện thoại. Nhưng mà rất tiếc thời bây giờ chưa có điện thoại, cho nên những cái sự chia sẻ trong trường hợp này nó làm cho giá trị hạnh phúc được gia tăng. Và cô ta đã sống trên những nỗi hạnh phúc như vậy. Lâu lâu nhận được một lá thơ của người chồng, cảm thấy gọi là hạnh phúc, hạnh phúc đến độ là xa nước mắt. Và mình có thể gọi là bỏ luôn ăn, bỏ luôn ngủ trong ngày hôm đó, bởi vì mình có được cái nỗi gọi là rất là thoải mái, cái hỷ, cái lạc nó xuất hiện khắp con người của mình từ một cái lá thơ tình rất là đầm thắm, rất là yêu thương, rất là hiểu biết của người chồng. Đứa con được lớn lên một năm, rồi lớn lên ba năm, ba tuổi, nó không thấy cha nó là ai. Cho nên có một hôm nó nói những cái tiếng nói bập bẹ đâu đà. Nó hỏi: mẹ ơi, cha của con đâu? Tại sao con không thấy trong nhà này? Dĩ nhiên đây là một người mẹ hiểu biết, có sức chịu đựng, và nó là một đứa con quá nhỏ, không thể lý giải nó là ba con vì cái chủ nghĩa yêu nước đã đi nhập ngũ để làm những công việc gọi là đẩy cái lực lượng bành trướng của ngoại xâm, mang lại cái hạnh phúc cho biên cương bờ cõi. Nói như vậy nó không hiểu, và giải thích quân sự là gì, nghĩa vụ là gì, bổn phận là gì, chiến đấu là gì, phức tạp lắm. Cho nên người mẹ nói rằng là: ba con đi làm rồi, tối ba con mới về. Đứa con này là một đứa mà vốn là có một cái chất liệu của hiếu thảo, đến tối nó muốn gặp được mặt đứa ba của mình. Cho nên nó nói: mẹ ơi, tại sao tối rồi, khuya rồi mà ba con chưa về, ba con đang ở đâu vậy? Thì người vợ không còn cách nào để lý giải, đã đặt ra một cái giả thuyết để mà làm cho đứa con đừng nhớ cha, đừng buồn cha, đừng buồn cái thân phận gọi là con cút của mình. Cho nên người mẹ mới bật cái đèn dầu lên, và cái bóng của bà ta đó nó được soi vào trong cái bức tường. Cho nên bà nói rằng là có thấy không, ba con rất là thương mẹ, chỗ nào mẹ xuất hiện thì ba con xuất hiện theo, mẹ đang nói ba con cũng đang nói theo, mà mẹ đang giơ bàn tay ba con cũng đang giơ bàn tay để hưởng ứng. Nơi nào có mẹ nơi đó có ba, và nhất là khi người mẹ nằm xuống, cái bóng người mẹ đang nằm vậy đó, nó phản ánh vào trong bức tường. Thứ đứa con mới reo lên, con hạnh phúc quá, ba con đang nằm ngủ với mẹ con và gia đình chúng ta cùng nằm ngủ chung trên một cái giường, rồi nó ngủ đi. Cái niềm hạnh phúc con đó là đưa nó vào trong một giấc ngủ rất là an lành. Vài ngày sau thì người cha của nó trở về, và trong một cái ngày mà người vợ phải tảo vào ngoài đồng ruộng với một cái hoàn cảnh rất là khó khăn, đó là gà mẹ nuôi con, nuôi con trong một cái sức khỏe không có, trong một cái tảo tần là sớm bán chiều bưng rồi phải ra đồng cuộn cày sâu khúc bẩn như thế đó, thì dĩ nhiên là ông ta buồn không thấy được vợ của mình, thấy được đứa con ông ta mừng lắm, ông ta muốn lại ôm nó nhưng mà ngại, không biết là nó có nhận ra rằng mình là cha của nó hay không, hay là nó sẽ phản ứng, nó sẽ kháng cự, bởi vì nó chưa hề biết mặt mình. Cho nên nó mới lại, ông mới lại gần đứa con, hỏi là cháu hay ba có cháu đâu. Thì đứa bé mới nói rằng là dạ thưa ba của cháu đó chỉ về nhà vào ban đêm thôi, còn ban ngày ba cháu không có, bởi vì ba cháu đi làm. Thì ông chồng ông cảm thấy là nổi máu, hoặc là nổi máu sư tử Hà Long, mình thấy nó ngược lại sư tử Hà Tây không ạ, nó sẽ báo sư tử Hà Tây lại, nhưng mà ông bình tĩnh lại. Thế thì mỗi lần mà ba cháu về ban đêm, ba cháu đã làm gì? Thì đứa bé nói là mỗi lần mà mẹ cháu làm gì thì ba cháu hưởng cái đó, mà nhất là khi mẹ cháu nằm ngủ thì ba cháu cũng nằm ngủ theo, cả gia đình của cháu đó nằm ngủ với nhau rất là hạnh phúc. Lúc bây giờ cái máu này nó sung thiêu lên, trời ơi, vợ tôi ngủ với người khác hả? Tôi đi làm cái công việc bảo vệ biên cương bờ cõi, tôi viết những lá thư tình rất là đầm thắm, tôi nhận là những lá thư tình tương tự như vậy, tôi tưởng rằng vợ tôi chung thủy, vợ tôi hiểu tôi, ấy thế mà vợ tôi đã lừa dối tôi đang sống trong một hoàn cảnh của sự hoàn ức, tôi là kẻ nạn nhân của cuộc tình. Cái cuộc tình nạn nhân này nó có thể bắt nguồn từ một cái cuộc chiến tranh, từ một cái chủ nghĩa yêu nước, từ một cái thái độ muốn dấn thân mang lại cái hạnh phúc cho biên cương bờ cõi, trong đó có gia đình của mình, có vợ của mình, có con của mình. Ấy thế mà vợ của tôi đã tạo ra nỗi quan khiên này cho tôi, tại sao là như vậy, tại sao cuộc đời nó bất hạnh như vậy, đổ dồn lên đầu của tôi như vậy. Anh ta không chịu nổi, anh ta bực dọc. Và cái ngày, cái buổi chiều hôm đó, người vợ trở về, hai người gặp nhau, người vợ gọi là nhỏ những giọt nước mắt mừng, là biết rằng là khi hai người mà xa vắng nhau đó, lâu năm gặp lại nhau đó, thường người ta ít nói lắm, mà nếu mà nói, biểu tỏ cảm xúc thì gì, thì cái cảm xúc đó không còn lớn nữa, người ta có thể nhìn nhau, người ta có thể là không cần phải chạy lại từ xa ôm nhau vào trong lòng, có thể nhìn nhau một cách rất là đầm đìa, đắm đuối, yêu thương, gọi là cảm thông, rồi những giọt nước mắt nhiễu xuống, có thể là im lặng một cách phân phát, hay thế mà có thể biểu tỏ được tất cả những niềm vui, những cái nỗi hạnh phúc lớn nhất của mình. Người vợ là một con người như vậy. Ông chồng lại ngang nó, ôi chồng, gặp tôi về mà tại sao không có cái phản ứng gọi là nhiệt huyết gì cả, hay là bà khóc và sợ rồi tôi về đây để gọi là ngăn cản cái cuộc tình dụng tưởng của bà. Cho nên ông ta càng ngang càng xong lên, ông ta quy trách nhiệm, ông ta trách tội, ông ta làm những việc này làm việc nọ để cho cái người vợ của mình khổ đau, bởi vì tôi về quan ức thì tôi sẽ làm cho bà khổ đau. Cái mức độ khổ đau trong con người tôi như thế nào thì tôi sẽ làm cho bà khổ đau gấp đôi, để cho bà thấy rằng là đây là hệ quả của một cuộc tình không chung thủy. Cho nên là người vợ đã giải thích, người vợ đã trình bày, nhưng mà người chồng không lắng nghe, không tạo cơ hội để trình bày, không tạo cơ hội để lắng nghe. Vậy đó, cái khổ đau này nó trở thành một cái quan kết, nó trở thành một cái gọi là cái nội kết với nhau. Người vợ cứ âm thầm chịu đựng, chưa được không nổi, cuối cùng bà ta đã phải tự tử mà chết. Cái câu chuyện của thiếu phụ nên thương là một cái câu chuyện mà chúng thấy rằng là cái di chứng lớn nhất của đó có thể làm cho con người có thể là qua đời, sẽ bởi vì nghĩ rằng là chỉ có cái chết mới giải quan được mình, chỉ có cái chết mới làm cho mình sống được hạnh phúc, để cho người kia chứng tỏ rằng là tôi là một con người bị quan của, như vậy tôi là một cái con người như anh đã nghĩ, như ông đã nghĩ, như bạn đã nghĩ, như chị, như em,
với bà vân vân, tất cả những người họ khổ đau đó nó lớn lại. Chúng ta thấy rằng là chỉ cần có một cái câu nói, và người kia chỉ cần có một sự lắng nghe, rằng không có một người chồng nào ngoài anh trong ngôi nhà này, không có hình bóng có một người đàn ông nào ngoài anh, không có một lời nói, không có một cái năm nào ở trên cái giường này ngoài anh, thì dĩ nhiên là người kia cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Nếu người vợ gọi là kể lại cái cách mà người vợ đã dạy đứa con, để cho đứa con đừng có cảm giác rằng mình gọi là không được may mắn giống như là những đứa bé làng xóm khác. Chừng đó thôi, cái nỗi quan khiên quán trách này có thể được phá vỡ một cách rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà cái sai lầm và cái khổ đau nó bắt buộc từ người đàn ông. Tại vì người đàn ông bị cái cơn tam bành lục tạc, ghen tuông thì cũng người ta thường tận, đã làm cho ông ta mất đi cái khôn, mất đi cái sáng suốt, và từ đó là không sẵn sàng lắng nghe, và do đó đã đẩy người vợ mình vào một cái chết. Và khi mà vợ mình chết rồi thì ông ta mới ân hận, nhưng mà khi ân hận thì mọi sự đã rồi. Trong cuộc đời có đôi lúc chúng ta đẩy người thân chúng ta vào cái cách thế của người thiếu phụ năm xưa, chúng ta không bao giờ cho người kia phát biểu. Khi người kia phát biểu chúng ta cũng không bao giờ lắng nghe, và nếu có lắng nghe chúng ta tìm những lý luận để đặt đổ người đó, để tát vào người đó, để giết chết người đó, để quy kết người đó, và vậy đó người kia không bao giờ cảm thấy thoải mái để nói nữa. Và cái phản ứng cuối cùng là người kia im lặng, giữ lại một nỗi uất hận trong cuộc đời. Và nếu người này không phải là một người bản lãnh, không hiểu được đạo lý nhà Phật dạy là cần phải hóa giải chi hóa nó để cho nó tan biến đi, thì lúc bấy giờ cái khổ đau nó tỏa khắp ở trong nhà, và dĩ nhiên là cả hai cùng chết. Người vợ chết trong tự tử, người chồng chết trong khổ đau do vì hiểu lầm, và đứa con cũng bị chết rằng mình trở thành một người mồ con mẹ, mình trở thành gọi là nạn nhân của sự hiểu lầm, và chính mình là người phát ngôn tạo ra cái nạn nhân hiểu lầm đó. Vì đó tất cả cái nỗi khổ đau đó nó đa chiều, nó tác động rất là phức tạp. Đừng bao giờ chúng ta xem thường một sự quan thiên, một sự gọi là hiểu lầm với nhau ở trong cuộc sống. Chúng ta có thể thấy rằng là tất cả những cái nỗi quan khiên đó nó có thể bắt nguồn từ hai cái phản ứng tâm lý. Cái phản ứng thứ nhất nó gắn liền với thái độ sân, tức là chúng ta cảm thấy bị ức chế, chúng ta cảm thấy bị oan uổng, chúng ta bực dọc, cho nên chúng ta phản ứng bằng lời nói, hoặc là phản ứng bằng im lặng, phản ứng bằng hành động, hay là phản ứng bằng tự tử, phản ứng bằng cách gọi là rút gọi là tứ chi cái đầu mình vào trong cái mai rùa của cái sự dấn thân, hay là chúng ta càng làm theo cái kiểu mà nổi loạn hay là bạo động, hay là bất liên minh, hay là không hợp tác vân vân, là biểu tình, hay là chống đối, hay là giết những lá thư nạt danh, hay là bầm chặt người kia bằng cái cách giống như người Ấn Độ đốt xác gọi là cái người mà tạo ra mình khổ đau vân vân. Cái phản ứng nó có thể diễn ra ở nhiều cách khác nhau. Như vậy là chúng ta biết rằng là cái gốc rễ của nỗi quan khiên này nó có thể bắt nguồn từ cái nỗi sân hận. Và nói cách khác á, quan khiên chính là con cái, là họ hàng, là quyến thuộc của sân hận. Bởi vì đó chúng ta biết rằng nó là một trong ba gốc rễ lớn của khổ đau, của sanh tử, của luân hồi, của bất hạnh. Một cái gốc rễ khác rất là nguy hiểm, đó là gốc rễ của vô minh, tức là cái nhận thức thiếu sáng suốt về nhân quả, về nhân duyên, về vô thường, về vô ngã. Và từ đó nó dẫn đến cái sự gọi là hiểu sai vấn đề, hiểu lầm vấn đề, lý giải sai vấn đề, giải mã sai vấn đề. Và tất cả cái này nó bắt nguồn từ cái nhận thức của con người, và dẫn đến cái thái độ ứng xử gì chúng ta với những người khác. Cho nên đó là chúng ta biết cái nỗi quan ức đó, nó một là nằm ở trong cái sự sợ, hai là nằm ở trong sự vô minh. Mặc dù đó vô minh chúng ta cảm thấy là hơi nặng lắm mà. Chúng ta nói rằng người kia tạo cái quan khiên là bởi vì người kia ngu quá mới tạo quan khiên, thì cái người nghe như vậy có thể họ sân lên liền, không chịu. Nhưng mà trên bản chất nó là như vậy. Chúng ta tạo ra tất cả những cái nỗi đau cho người kia mà chúng ta tưởng là chúng ta mang lại hạnh phúc. Chúng ta tặng cho người khác những chiếc bóng cõi, rồi chúng ta tưởng rằng chúng ta mang lại hạnh phúc cho cộng đồng, mà không ngờ chúng ta đã giết chết cộng đồng. Bởi vì những người cộng đồng này sẽ không bao giờ có cơ hội để lấy được cái chất liệu từ con người bị đòi cái chiếc bóng cõi đó. Rất nguy hiểm. Bởi vì cái thành kiến mà nó tạo thành cái hàng rào của sự ngăn cách, nó là một cái nắp dung đẩy cái nồi lại, chúng ta không thể rót thêm một giọt nước nào vào trong cái nồi đó. Nó là cái nắp ly, nó là cái cánh cửa đóng lại, nó là cái dàn mây rồi che cái ánh sáng mặt trời, nó là cái bóng đêm của mối quan hệ. rất nguy hiểm. Cho nên khi mà hiểu được cái nguồn gốc, cái gốc rễ của những thứ này, thì chúng ta cần phải thấy được rằng là chúng ta phải có một cái nhu cầu, phải có một cái trách nhiệm để hóa giải những nỗi quan khiêm, để hóa giải những cái nỗi gọi là tức tối rồi, một cách gọi là tích cực, để có được niềm vui, có được cái hạnh phúc. Cái phương pháp gọi là giải quyết cái nỗi quan khiêm trong cuộc đời đó, được gọi là cái phương pháp công lý. Công lý nó thường gắn liền với cái hệ luật pháp của một quốc gia, một cộng đồng, một dân tộc. Có nhiều đất nước liên bang thì hệ thống luật pháp ở những nước này nó khác nhau. Có những nước mà đa tôn giáo, chẳng hạn như Ấn Độ đó, thì luật áp dụng đó, cho công dân thuộc về tôn giáo nó cũng khác biệt. Ví dụ Ấn Độ nó có đến tất cả là 4 cái bộ luật hôn nhân. Bộ luật hôn nhân dành cho người Hồi giáo, bởi vì họ được quyền có 4 người vợ. Cái hôn nhân dành cho người Thiên Chúa giáo, bởi vì không cho phép gọi là tái gia hay ly dị. Cái hôn nhân dành cho những người Ấn Độ giáo và hôn nhân dành cho những người gọi là còn lại ở trong cộng đồng và xã hội, nó rất là phức tạp. Tương tự ở đất nước Hoa Kỳ, chúng ta có những cái bộ luật của liên bang, rồi có những bộ luật của tiểu bang, và mỗi bộ luật này đôi lúc nó khác nhau, nó có thể giống nhau ở trên những cái góc độ nào đó, nhưng mà nó khác nhau trong những tình huống điều kiện cụ thể của môi trường mà cái bạn đó đang có. Như vậy khi mà chúng ta đạt đến một cái giải pháp được gọi là giải pháp công lý đó, nó lệ thuộc vào cái điều kiện của luật pháp quốc gia, luật pháp liên bang, luật pháp của phong tục tập quán tôn giáo khác nhau, và bằng như vừa nêu. Vậy do đó giá trị của chân lý của nó không cao lắm. Có những nơi đó thì cái sự kiện A được xem là chân lý, nhưng mà đem qua cái nơi là phi A hay đối lập thì sẽ được xem là phi công lý. Chuyện này thì ai cũng biết được. Do đó cái giá trị gọi là công lý của luật pháp như là một cái cán cân để hóa giải những nạn quan, bằng cách là người ta là kiện tụng, người ta thư kiện cho đến lúc thành công và đến lúc thất bại. Có những trường hợp đó gọi là cải trắng thành đen, có những trường hợp cải đen thành trắng. Và do đó hệ thống luật pháp nào nó cũng có những lỗ hổng, và chúng ta có thể phát biểu mà không sợ sai lầm. Luật pháp đó, nó giống như là một cái mạng lưới, một con ruồi, con muỗi có thể chui qua không lọt, như một con trâu, con bò đi qua tập lót, bởi vì nó mạnh, nó hút cả cái mạng lưới đó đi theo. Có những trường hợp như vậy. Do đó tin vào cái hệ thống luật pháp một cách tuyệt đối như là cái cơ hội quá giải hàng quan là chuyện sai lầm. Chúng ta biết rằng là cách đây vài năm, khi mà cái cuộc tình tay ba của hai vợ chồng diễn viên điện ảnh Tom Cruise và Nicolas Kidman diễn ra, thì bỗng dưng là Kidman đương đơn ly dị. Thì lúc đó có một cái anh diễn viên gọi là phim nghèo, tức là phim nghèo, tức là quý vị hiểu, phim mặc áo không khí, rồi là mớ thương nước độc thả câu, đăng trên báo rằng là anh ta đã từng quan hệ dục tính với Tom Cruise. Tom Cruise gọi là cảm thấy quan hệ quá, cho nên gọi là mớ thư kiện. Và cái cuộc thư kiện đó nó kéo đến gọi là hình như là 25 triệu đô la Mỹ. Để chúng tôi đọc báo, tôi nhớ vậy. Thì lúc đầu thì anh này anh vẫn giữ lập trường, anh nói rằng là có, anh chứng minh một cách này cách nọ. Mà cuối cùng anh theo nọ anh buồn, rồi anh xin lỗi, mong rằng là Tom Cruise bỏ qua cho anh ta vì anh lỡ lời thôi. Rồi Tom Cruise làm thế. Và anh ta phải bán luôn cả gia tài sự nghiệp, và khai luôn là bankruptcy để mình được tránh khỏi cái luật pháp mà. Thì Tom Cruise đã lấy cái số tiền đó đó gửi vào những cái cơ quan từ thiện, những cái diện mồ côi, những cái vị diễn lão mà chúng tôi thấy như vậy rất là hay. Cái cách ứng xử như vậy là để hóa giải cái hồng quang đó. Dĩ nhiên không phải là để trả đũa, không phải là dẹp hạn thu, nhưng mà mình đang bị đau khổ của một cái cuộc tình tan vỡ mà còn bị thêm nỗi đau khổ này, chịu làm sao nổi. Mà dù mình là có lỗi, mình thương một cái cô gọi là diễn viên điện ảnh mới trẻ hơn, nhưng mà anh ta không thể chấp nhận một cái nỗi quan kiên mà người khác đã gọi là đặt trên đầu anh ta một quả núi, cho nên anh ta phải thư kiện và anh ta đã chiến thắng. Nhưng mà rất hay đó là anh ta đã dùng cái số tiền đó cho những việc thư thiện. Như vậy là cái nỗi quan khiên đó, nó sẽ không bao giờ có. Nếu có chăng, nó chỉ có một chiều thôi. Một chiều ở phía diễn viên điện ảnh phim nghèo. Bởi vì anh ta tán gia bại sản, cho nên anh ta có thể có hận thù. Nếu như anh ta là một người hiểu đạo lý, thì anh ta sẽ có được một bài học từ một cái kinh nghiệm khổ đau của bản thân của mình, từ một cái lời phát biểu thiếu trách nhiệm của mình. mình sẽ lãnh lấy một cái hậu quả rất là đau đớn. Nhưng mà cái hậu quả đó nó mang lại lợi cho rất nhiều người. Đó là đừng bao giờ du quan dễ quả cho người khác, đừng bao giờ đặt mong có trên người khác, đừng bao giờ đẩy người khác vào cái cõi chết. Đó là một bài học. Còn thứ hai, nếu như mình thấy mà mình vẫn làm thì mình sẽ bị tán gia tài sản. Do đó ai đang là những con người có hành xử tương tự như vậy thì đừng bao giờ làm, bởi vì làm không có lợi. Ở trong dân gian có kể một câu chuyện nói về cái ứng xử quá giải hào quang dựa trên luật pháp. Dĩ nhiên là cái ông mà quan á, phán đoán á, phải là một con người rất là thông minh, một con người phải là vô tư, một con người gọi là không có thiên vị chỗ nào, thì cái giá trị công lý của hào quang trong trường hợp này mới có thể được đặt ra, bằng không nó có thể trở thành sai lạc. Có một anh nông dân nghèo khó, anh ta là cài số cút bổng mà không đủ ăn, cho nên đôi lúc anh ta đến những cái khu rừng mà nghe nói rằng là nó có vàng, cho nên anh ta đào. Thì một hôm đó anh ta may mắn đào được một túi vàng. Thì khi mà lấy cái túi vàng lên thì những người nông dân khác nhìn thấy, mà những nông dân này hơi ma lanh chút xíu, biết là nông dân kia là thờ khảo hơn mình, cho nên mới dùng một cái chiêu thuật để mà cướp vàng. Họ mới nói rằng là anh bạn ốm mò gầy mò như thế này, mang vác một cái túi vàng trên lưng là một cái điều không may mắn đâu, bởi vì nó có thể mời gọi cái phiền não, cái chết chóc đối với mình. Cho nên anh hãy để cho chúng tôi giữ, chúng tôi lứt lưỡi thế này thì không có cướp nào có thể gọi là cướp được cái số vàng đó. Người nông dân khờ khạo này cảm thấy rất là hữu lý không ạ, cho nên giao cho những người nông dân bạn với một lòng tri ân rất là lớn, cảm ơn các anh đã có lòng tốt. Chiều về đó thì người nông dân nó ghé nhà những người bạn này đòi lại cái túi vàng, thì những người kia mới trở trạo, nó nói rằng là anh nói sao à, tôi thưa anh nè, vàng anh đưa tôi hồi nào mà bây giờ anh nói đưa, anh du quan giáo quả tôi không à, anh có bằng chứng gì không? Không có thì im ra khỏi nhà tôi, đừng có lỡ mớ lại đây mà du quan. Thế người nông dân nó cảm thấy bị oan ức vô cùng, tức chế khổ đau ghê gớm lắm. Mình tưởng rằng mình có được bầu trời của tương lai, mình có được bầu trời hạnh phúc từ cái may mắn lấy được cái lượm được cái túi vàng, nhưng mà quả nó đã đến. Bây giờ thư kiện chưa chắc gì đã thắng về tình nghĩa lý gian. Còn mà nếu im lặng thì ngậm bồ hòn làm ngọt, phải ứng xử như thế nào? Cho nên anh ta vẫn nuôi một hy vọng là ra quan để kẹt. Thì ông quan làng này là một ông quan rất là có trí tuệ. Ông ta mới nói rằng là hai anh đang thư kiện với nhau, bây giờ hai anh hãy đem nhân chứng của mình ra để tôi có cơ sở để tôi phán quyết, chứ bằng không hay không nói gì cả là sao tôi biết được. Thì người nông dân bị thiệt thòi đó, bị quan ức đó, anh mới nói là thưa quan, sự kiện này diễn ra giữa tôi và những người kia, không có người nhân chứng, và tất cả những người này đứng về một phe, lấy nhân chứng ở đâu, làm sao có nhân chứng? Nhưng mà tôi là người bị thiệt thòi, tôi là người bị quan ức, cho nên tôi nghĩ rằng là tôi cần phải thưa kiện, và dầu tôi không có bằng chứng nào cả nhưng mà tôi vẫn cứ đòi, tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm lời nói của mình. Thì lúc đó ông vào nói là gọi là tay vách mặt tường, trong cuộc đời này những cái vật vô tình á nó vẫn có thể trở thành nhân chứng mà, cho nên anh có thể tìm một nhân chứng. Thì nói như vậy ông này ôi đúng rồi, tôi nhớ rồi, lúc mà đào vậy tôi đang đào dưới một cái gốc cây gọi là đại thụ, gốc cây đó có thể trở thành nhân chứng của tôi. Thì anh ta khờ mà anh ta phải nói vậy thôi. Ông qua này mừng lắm, bởi vì mình đã nghĩ ra được một cái sách để giải quyết vấn đề. Coi một anh này là du khống, hai là anh này bị quan ức. Hôm qua mới nói là bây giờ anh á, anh đưa bằng chứng như vậy á thì nó không có đủ sức để thuyết phục. Còn những người kia họ nói rằng là họ không có, thì họ cũng đã chứng minh rằng là họ là người vô tội. Ngày hôm đó họ không tới cái khu rừng đó, họ không làm việc gì cả, họ ở nhà, họ làm ruộng. Ấy thế làm sao có thể quy kết rằng là họ là cái kẻ là giật tiền của anh, giật vàng của anh? Cho nên giờ tốt nhất là anh hãy lại mời cái cây đó trở về đây, là nói rằng là quan phán truyền cho cái cây phải trở về để đối chất. Anh này anh cười đó, ủa tôi là cái kẻ khờ, dù khờ cái nào đi nữa tôi vẫn hiểu được rằng cái cây làm sao biết nói, mà ông lại kêu tôi gọi là mời cái cây này về để làm chứng, cho nên tốt nhất là ông thôi hãy đuổi tôi về cho rồi, chứ làm sao xử xong chuyện được. Ông anh nói bây giờ anh cứ làm, mà không nếu anh không làm tôi sẽ kết án rằng anh là du quan giới quả. Anh ta sợ quá chạy đi. Một tiếng sau chưa thấy anh ta trở về, anh ta chạy lại cái cây, lại cái cây, lại quá trời. Thôi cây ơi, thằng cây hãy gia hộ cho tôi, phải phù hộ cho tôi, kỳ này phải lấy cho tôi thắng kiện xong tôi cúng ông táo à, tôi cúng ông rất là nhiều, cỡ gì tôi cũng muốn gì tôi cũng đáp ứng hết trơn á. Lại, thôi đi theo tôi về. Lại hoài thấy cái cây về, và mới khóc lóc thất thiểu trở về, nó thôi kỳ này lời mang quả cho thân rồi, tiền mất tật mang nữa. Thì là nó thưa quan là thế này thế nọ, tôi không thể nào mời cái hiệu triệu cái đó về được, ngày có ngon ngày tới đó ngày hiệu triệu đi. Thì trong lúc mà cái anh này anh đi đó, thì cái thời gian đó nó diễn ra là một tiếng đồng hồ. Ông quan này mới hỏi những người đó, đâu hỏi những người bị cáo, này các anh theo các anh biết đó là tại sao cái anh này anh đi chậm như vậy? Tôi bảo ảnh là phải có mặt ở đây trong vòng 30 phút, bằng không tôi bãi kiện. Bằng đằng này là một tiếng đồng hồ rồi, tại sao mà chưa về? Theo anh đó thì cái thời gian đi là vẫn bao xa. Anh đó nói, ôi quan ơi, từ đây đến đó là phải là 1 tiếng rưỡi, bạn về là 1 tiếng rưỡi là 3 tiếng đồng hồ, chứ không có cách nào mà 1 tiếng rưỡi trên à. Thế nên ông quan mừng dữ lắm, ông thâu quan lại hết à, dĩ nhiên là thâu bằng cái bộ não thôi, chứ ngày xưa đâu có thâu bằng cái lá cái xét cho mình không à. Thì anh này anh về nói vậy á, cái là ông quan nói là thôi, gọi là đã có nhân chứng rồi, nhân chứng đã nhập vào cái cây nhân chứng đã nhập vào miệng của những cái kẻ gian này rồi. Thì ông mới nói là nếu như anh không phải là cái người dược dọc, mà nãy anh nói rằng là sáng hôm đó anh không có mặt ở đây, tại sao biết từ đây đến đó là 1 tiếng rưỡi? Thì từ đó trở về đây 1 tiếng rưỡi đó là 3 tiếng đồng hồ. Cho nên là anh đã nói một cái câu chuyện là lại ông tôi ở buổi này rồi, cho nên anh là những kẻ tội phạm. Như vậy chúng ta thấy trong trường hợp này đó, là cái nỗi oan ức nó được phóng thích không ạ? Và cái người nông dân nghèo khó kia có một cơ hội được làm giàu, và những cái kẻ gọi là lừa đảo đó đã bị bỏ vào tù để giải quyết, rồi là để giáo dục, để cải tạo, và có thể dùng bằng nhiều cái ngôn ngữ khác nhau. Tôi thấy là cái phương pháp của luật đó, nó có thể tạo những cái nỗi oan khi được phóng thích bằng cách đó là thư kiện, bằng cách đó là lý giải. Nhưng mà trong cái công lý của thư kiện đó, nó có thể có những cái phản phụ, đó là chúng ta giận, chúng ta hận, chúng ta thích, chúng ta nhất là bị gọi là ngậm bồ hòn làm ngọt. Cho nên nó để lại những cái vết hằn, những cái nội kết giữa chúng ta và những người kia một cách lâu dài, một cách bền bỉ hơn. Vậy đó, nó không phải là những giải pháp gọi là an toàn lắm, nói theo tinh thần nhà Phật. Cái giải pháp đó có thể nó tạo những ức chế nếu chúng ta không thắng kiện, mà chúng ta còn thu kiện. Tốn nhiều tiền, nhất là thu kiện ở Mỹ này là mệt lắm à. Chúng ta phải trả tiền tòa, chúng ta phải bao hết tất cả từ lúc mà vụ án mới diễn ra cho đến vụ án được kết thúc. Bao nhiêu thứ chúng ta phải trả, tiền mất tật mang như vậy là không tốt chút nào. Nhưng mà đối với người thế gian thì gần như là 95% người ta chấp nhận cái vụ kiện thôi. Bởi vì nó là cán cân công lý nhất mà con người có thể có ở trong cuộc đời này. Trong nhà Phật thì chúng ta biết rằng nó có rất nhiều cái phương pháp để chúng ta hóa giải một cái nỗi hàng hoàng, mà chúng ta có thể không cần sử dụng đến cái vụ kiện. Dĩ nhiên là có những trường hợp nếu không dùng đến vụ kiện, như trong trường hợp của Tom Cruise, thì nó khó có thể gọi là lý giải được đâu là đen, đâu là trắng, đâu là phải, đâu là trái, đâu là kẻ hàng quan, đâu là kẻ giao quan, khó biết được lắm. Cho nên phải thông qua chuyện đó mới lý giải được, và nó để lại những bài học cho cuộc đời rất là hay. Nhưng mà có những trường hợp chúng ta càng dấn thân, chúng ta càng hướng là bởi vì nó có những hoàn cảnh đó, nó như là một cái hệ quả của những gì mà chúng ta đã làm xấu trong quá khứ. Cho nên bây giờ chúng ta là bị một cái bẫy tương tự ở trong hiện tại này. Bây giờ đó chúng ta phải hóa giải đó bằng những góc độ của tâm lý, bằng những cách thức của nhận thức, bằng những cách thức ứng xử hành vi trong cuộc đời, thì nó mới có thể dẫn tới những cái kết quả an toàn và lâu dài. Chứ bằng không á, nó không tốt, rất nguy hiểm. Thì dĩ nhiên nó có những cái cách gọi là chúng ta quán niệm, chúng ta hành xử, chúng ta tu tập, chúng ta dưỡng dưng, chúng ta làm ngơ, chúng ta không bận tâm, chúng ta chuyển đại, chúng ta hỷ xả, chúng ta tha thứ. Tất cả những thứ đó nó đều là những phương pháp đó. Tất cả những thứ đó nó đều là cái tấm phao để giúp chúng ta thoát khỏi cái hàm quan. Tất cả những thứ đó có thể là cái dịp cầu của cảm thông. Sau những cái nỗi hàm quan, ta và người kia có thể hạnh phúc với nhau nhiều hơn nữa. Ta và người kia có thể trở thành bạn của nhau, trở thành kẻ thân tín của nhau, trở thành liên minh của nhau. Đó là chuyện mà chúng ta đã từng thấy trong lịch sử cuộc đời của Đức Phật, ở trong cái lịch sử phát triển đạo Phật, và trên tinh thần từ bi hỷ xả bao dung của nhà Phật. Thì hôm nay chúng tôi xin trình bày cái phần đầu của cái chủ đề gọi là hóa giải hàm quan. Thì chiều nay chúng tôi sẽ tiếp tục ở những cái góc cạnh khác để phân tích thêm những cái góc độ mà chúng ta cần phải học hỏi. từ kinh nghiệm ứng xử của những người Phật tử, của những vị thiền sư, và trên cái góc độ ứng xử đó chúng ta có thể áp dụng cho bản thân mình cách này hoặc cách nào, miễn làm sao chúng ta thấy rằng đó là một giải pháp an toàn nhất để chúng ta phóng thích đạo hào quang, mang lại cái hạnh phúc an vui trong cuộc đời. Thì chúng tôi cũng chân thành cáo lỗi tất cả quý vị đang online. Lẽ ra vì có thể có những câu hỏi, nhưng mà vì cái thời khóa tại chùa đó nó có được ấn định, cho nên bây giờ cũng đã đến cái giờ thọ trai, cho nên chúng tôi xin tạm dừng tại đây và sẽ gặp lại quý vị vào lúc chiều 3 giờ. Và giờ đó nếu quý vị nào có thời gian rảnh thì xin quý vị hãy trở lại với Zoom sinh hoạt hợp pháp vào lúc 3 giờ chiều giờ của tiểu bang Washington State, tức là nó tương đương với cái giờ của Cali ở Mỹ. Do đó thì quý vị có thể trở lại và chúng ta sẽ tiếp tục trao đổi về đề tài này. Để trước khi kết thúc cái phần đầu của pháp thoại thì kính mời tất cả chư tôn đức và tất cả quý thiền hữu tri thức cùng hồi hướng để mình chuyển cái phần công đức này cho những con người đã từng bị hàm quan trong cuộc đời. Chúng ta góp phần tháo gỡ quan thiền.